นะโมบัณฑิติกามุนีพัทนะโมไตฟึงกึกหลากเทศไดเตอร์ไดบีเทียบดันดาวซืออะมิดาพัทนะโมบัณฑนเดียตังเวืองโบทัสมาทัสตักไดชึงมิงคิงบัจเจตุนดึกตังนีคิงเถอ các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo ở kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn văn kinh Bồ Tát thể hiện là trưởng giả đại biện thưa với đại sĩ Bồ Tát Địa Tạng rằng nếu có chúng sinh nào ở khắp trong cõi Sa Bà sau khi chết đi rồi có người thân họ hàng vì người ấy mà tu phúc làm các việc phúc thiện đem hồi hướng cho những người đã chết kia thì nghiệp chướng có tiêu trừ được chăng, có được phúc lợi chăng và được giải thoát chăng? Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo đoạn văn kinh kế tiếp thì chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền trả lời với trưởng giả đại biện rằng: Nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật Như Lai sẽ nói cho chúng sinh đời này và đời sau biết rõ được cội nguồn của các sự việc ấy. Này đại biện trưởng giả, những chúng sinh ở đời đến khi sắp lâm chung mà được nghe kinh Phật lại chí tâm quy y và một lòng niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật. Chẳng kể người có tội hay người không có tội, thầy đều được lợi ích thật chẳng thể nghĩ bàn. Cùng được công đức lớn và cùng được giải thoát. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào, khi còn sống ở đời chẳng làm được việc lành, lại gây nhiều tội lỗi, thường làm các việc ác, sau khi họ chết đi, may mắn được họ hàng, người thân và quyến thuộc, con cái cùng anh em, làm các việc phúc thiện và các việc Phật sự, như cúng giảng tam bảo, xây dựng chùa tháp Phật, ấn tống tam tạng kinh luật luận để lưu thông, khiến cho khắp trời người đều được lợi ích lớn. Tất cả việc thiện đó, nếu mà đem hồi hướng trong bảy phần công đức, người chết được một phần, thời sáu phần còn lại, người sống được hưởng hết. Bởi vì thế cho nên các thiện nam tín nữ đời này và đời sau, nghe được nên cố gắng tu tập các việc lành, đừng để cho luống qua. Thời gian mau vùn vụt như bóng qua khe cửa, gắng chăm tu việc thiện để hưởng trọn lợi ích. Quỷ vô thường lớn kia đến bất kỳ lúc nào, tới khi thân chết đi, thần hồn bị mờ mịt, vẩn vơ trong định nghiệp là phúc hay là tội. Trong vòng 49 ngày thường như ngây như dại, hoặc ở trước các tòa phân định nghiệp nặng nhẹ, sau khi phân định rồi phải theo nghiệp thọ sinh. Khi chưa biết thế nào, thời thần thức người đó hoang mang và sợ hãi, chìm sâu trong đau khổ. Huống chi là bị đọa vào trong ba đường ác. Vậy nên đời sau này hãy mau gắng tu phúc, đem hồi hướng công đức cầu nguyện cho người đó. Vì thần thức người đó khi chưa được thọ sinh khoảng vòng 49 ngày trong thời kỳ định nghiệp, mong ngóng từng phút giây thiện nghiệp của quyến thuộc. Qua định nghiệp ấy rồi thì liền phải thọ sinh. Nếu như người tội nhẹ còn phải 100.000 năm, không phút giây dừng nghỉ, thọ báo nơi đau khổ, huống chi người tội nặng, đọa trong ngục A Tỳ, trải qua muôn nghìn kiếp, chịu khổ đau lâu dài. Qua cái đoạn văn kinh này, thì chúng ta thấy đại sĩ Địa Tạng Bồ Tát, vì ông trưởng giả đại biện mà trả lời cái câu hỏi của trưởng giả đại biện. Ở đây trưởng giả đại biện, vì sao ở trong cái đoạn kinh này chúng ta thấy Phật và Bồ Tát các ngài trình diễn một cái vở kịch rất thật là hay, thật là ý nghĩa, thật là thâm sâu, thật là màu nhiệm huyền diệu, để cho chúng ta thấy được rằng á, ở trong cái đoạn này tại sao không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm đứng lên thưa hỏi, tại sao không phải là Bồ Tát Văn Thù, mà cũng chẳng phải là Bồ Tát Phổ Hiền hoặc một vị Bồ Tát xuất gia nào đó đứng lên thưa hỏi Bồ Tát Địa Tạng đoạn văn kinh này, mà lại là trưởng giả đại biện. Trưởng giả đây là chính cho chỉ cho vị cư sĩ tại gia. Nhưng mà cư sĩ đã chứng quả gì ạ? Quả vị bất thoái chuyển của hàng Bồ Tát. Vì thương tưởng chúng sinh cho nên các ngài thì hiện lại tấm thân cư sĩ để giáo hóa chúng sinh. Cho nên á, chúng ta có thể nói đại biện trưởng giả đây chính là một Phật tử tại gia, đại diện cho các hàng Phật tử tại gia của chúng ta. Ngài đại biện thay mặt cho tất cả các hàng thiện nam, tín nữ, cư sĩ, Phật tử tại gia đứng lên thay chúng ta để hỏi câu hỏi này. Ngài hỏi rằng á, tất cả các chúng sinh ở trong cõi Diêm Phù Đề này sau khi chết đi á, người thân họ hàng vì muốn cứu độ người đó làm các việc phúc thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh điển vân vân đó, làm tất cả các việc Phật sự đó, đem hồi hướng cho người đã chết kia có được công đức không? Có được giải thoát không? Đó. Đây là một cái nỗi nghi còn ở trong lòng tín đồ Phật tử chúng ta. Rất nhiều tín đồ Phật tử chúng ta còn nghi ngờ, chưa tin sâu Phật Pháp. Vì chưa có lòng tin sâu Phật Pháp cho nên chúng ta nghĩ rằng á, ai làm tội thì thời nấy chịu, làm gì có chuyện mà người này gánh thay cho người khác. Tất nhiên không có chuyện người này gánh thay cho người khác, nhưng chúng ta biết rằng á, cũng có những trường hợp ở đời chúng ta thấy là các cụ ngày xưa thường nói là gì ạ, một người học hành mà thành đạt thì cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ được nhờ, đúng không? Có phải không nào? Mà một người làm nên tội lỗi thì cả nhà cùng phiền não và cùng lo âu, ngược lại là như thế. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là một người làm quan cả gì? Cả họ được nhờ. Thì ở đây tương tự như vậy. Tuy rằng á, ở trong luật pháp quy định là người nào vi phạm pháp luật nặng thì người đó bị xử pháp luật, xử thì đi tù. Cái người đi tù kia, họ ở trong tù họ khổ rồi, nhưng người còn sống ở ngoài họ có vui sướng không? Cha mẹ mà có đứa con đi tù, cha mẹ có vui không? Đứa con mà có cha mẹ đi tù thì đứa con có sướng không? Không, không bao giờ có chuyện đó. Ngược lại, ở trong Phật Pháp chúng ta thấy nhân nào quả đấy, tuy là Phật nói như vậy, đấy là cái pháp gì? Đấy là thường pháp. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như ở thế gian chúng ta nói một người làm quan cả họ được nhờ. Để họ làm quan được thì họ phải trải qua rất nhiều những sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Trước tiên là học tập, sau nữa là rèn luyện đạo đức, thứ nữa là cống hiến công sức và trí tuệ, tài năng của mình cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Sau đó được ghi nhận dần dần mới, từ chức quan nhỏ mới lên chức quan vừa, mới lên chức quan to, đúng không? Cho nên chúng ta thấy cái điều đó không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới, một người mà thành tựu trong vấn đề học hành và sự nghiệp, mình nói nôm na là được ra làm quan đi, quan to đi, thì đúng là cả họ được nhờ. Nhờ ở đây có nhiều hình thức nhờ. Ví dụ con cháu ở trong dòng họ nhìn thấy gì? Ông bác của mình hay ông chú của mình học hành đến nơi đến chốn, và nó cũng noi theo. Nó thấy rằng trong họ nhà mình có một người kiệt xuất như vậy, mình không thể ỷ lại mà mình cũng phải noi theo ông chú ông bác nhà mình để phấn đấu, để học tập, để sau này để nối gót theo cha ông của mình. Bằng cái truyền thống văn hóa giáo dục của dòng họ, của gia đình, con cháu các vị đó cũng nhất tâm học hành và kế tục được sự nghiệp của cha ông, của các bác các chú vân vân chẳng hạn. Đó cũng là một cái truyền thống văn hóa hiếu học, giáo dục theo mô hình là dòng họ và gia đình, dòng tộc vân vân. Rồi nữa, chúng ta biết rằng á, thì thường là từ xưa đến nay, mặc dù thời phong kiến hay là thời hiện đại bây giờ, chúng ta thấy kể cả những quốc gia theo chế độ dân chủ hay là văn minh bậc nhất thế giới như là Mỹ, như là Nhật Bản vân vân, như là Singapore vân vân chẳng hạn, một số quốc gia đã phát triển rồi, họ thành tựu rồi, đi trước chúng ta được một thời gian dài rồi chẳng hạn, thì chúng ta thấy một người khi mà được lên làm tổng thống thì cả họ được nhờ. Được nhờ làm sao? Rất có nhiều cách, rất nhiều cách mà những người thân tín của vị tổng thống đó hay vị thủ tướng đó sẽ giúp đỡ gia đình nhà đó, giúp đỡ dòng họ của người đó bằng cách này hoặc bằng cách khác, hoặc là để trả ân ông vị tổng thống, ông vị thủ tướng đó, ông vị chủ tịch nước đó vân vân, hoặc rằng là để muốn gì, tạo cái cơ hội để gần gũi, để thân cận vân vân chẳng hạn. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng nói cái đoạn văn kinh này thì phải giải thích như vậy để chúng ta hiểu rằng á, quy luật nhân quả thì người nào làm thì người ấy chịu. Nhưng mà trong dòng họ, trong gia đình có những người làm được những việc phúc thiện, đại phúc thiện, đem công đức đó để hồi hướng cho người mất kia, thì người mất kia cũng tiếp nhận được cái lợi ích đó, gọi là cộng nghiệp. Trong Phật giáo có hai loại nghiệp, đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp tức là nghiệp riêng biệt, mình làm thì tự mình chịu, người khác không có chịu chung với mình. Nhưng cũng có một loại nghiệp đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là người này làm nhưng mà ảnh hưởng tác động đến cả những người chung quanh trong một gia đình, thậm chí một dòng họ, thậm chí một tổ chức, thậm chí là một quốc gia. Ví dụ ông tổng thống, ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ một quốc gia nào đó, ông là người đứng đầu một quốc gia mà ông làm gì? Ông ký một cái sắc lệnh gọi là chiến tranh. Thì đương nhiên là nhân dân cả đất nước đó đều bị gì ạ? Đều bị ảnh hưởng. Đang chiến tranh, ông ký một cái sắc lệnh hòa bình thì cả nhân dân đó đều được hưởng lợi ích cái cộng nghiệp tốt đẹp đó. Nếu mà gặp vào cái ông đứng đầu quốc gia mà ông hiếu chiến, máu chiến, ông gây gổ với láng giềng và ông ký một sắc lệnh chiến tranh thì cả đất nước đều bị cái nghiệp xấu của ông ta. Thế trong Phật Pháp đấy gọi là cộng nghiệp. Thế trong một gia đình hay là người thân dòng họ của chúng ta cũng vậy. Cái cộng nghiệp của thiện á, ví dụ như là một người làm quan, cả họ được nhờ, đấy chính là cái cộng nghiệp của việc thiện. Hoặc là người đã mất kia, đã mất rồi á, khi người còn sống, cha mẹ hoặc con cái, cháu chắt, anh em, lục thân quyến thuộc mà biết làm việc thiện, bố thí cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc lành tốt đẹp đó, các việc Phật sự đó để lấy công đức tốt đẹp đó để hồi hướng cho vong linh kia, thì vong linh kia cũng tiếp nhận được. Giống như một người đã học hành thành tựu, công ăn việc làm ổn định và làm ra rất nhiều của cải tiền tài, người đó là chủ tịch tập đoàn hoặc tổng giám đốc một công ty lớn mạnh, làm ra rất nhiều những sản phẩm và vật chất cũng như là tiền bạc, người đó có thể đem chu cấp cho toàn bộ dòng họ của mình, nuôi toàn bộ các con các cháu nó ăn học các trường, thậm chí là các trường hàng đầu thế giới chẳng hạn, vẫn đủ tiền để cho các con các cháu nó vào đó để ăn học. Nó học đến nơi đến chốn thì sau khi ra trường đương nhiên là nó sẽ có trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm để nó cống hiến cho đất nước và cho công ty được tốt hơn. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Cái công nghiệp thiện lành. Một người làm thành tựu mà người đó lại có tâm hướng về dòng họ, hướng về gia đình nữa, thì tất cả con cháu cái đầu tiên là được chu cấp cho tiền tài vật chất để con cháu nó có cái môi trường học hành tốt nhất, phát triển trí tuệ và cái tiềm năng của nó tốt nhất. Thứ nữa lại có thể giúp đỡ cho những gia đình còn nghèo khó ở trong dòng họ, cung cấp cho kinh tế để xây nhà, xây cửa, để thoát cảnh nghèo, cấp vốn cho để làm ăn, dạy bảo cho phương thức làm ăn, để cùng vượt nghèo khó, để cùng đi lên. Đó. Cái trường hợp đó, tôi lấy ví dụ như thế để cho chúng ta thấy rằng tu phúc, người có phúc đem hồi hướng cho người không có phúc có được không? Được, tiếp nhận được, tiếp nhận được. Nhưng mà ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói là 7 phần công đức thì người sống được, được 6 và người chết được có 1 thôi. Ví dụ như ông Tổng Giám Đốc, ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty lớn chẳng hạn, ông làm ra bao nhiêu sản phẩm, ông cho, có cho gia đình cũng chỉ cho được một phần nhỏ thôi. Còn ông phải giữ lại gì? Phần lớn để ông kinh doanh và tiếp tục phát triển cái ngành kinh doanh của họ. Tương tự như vậy, gần như không bao giờ có người ta mang cho hết cả, ít lắm. Trên thế giới này ít có người mà họ mang hết cho dòng họ, còn họ lấy một phần mà còn dòng họ lấy 6 phần, không có cái chuyện đó. Cho nên ở đây qua đoạn văn kinh này thì thầy phải giải thích như vậy để chúng ta hiểu. Vì trước đây khi chúng tôi còn đi học hay tranh luận với nhau, có những thầy họ theo Phật giáo Nguyên Thủy, họ nói rằng các thầy suốt ngày tụng kinh cầu nguyện như vậy, chúng tôi thấy có được gì đâu. Suốt ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tôi thấy các thầy chẳng được cái gì cả. Phiền não các thầy vẫn phiền não, sân si các thầy vẫn sân si, ăn thịt uống rượu các thầy vẫn ăn thịt uống rượu, các thầy chẳng được cái gì cả. Họ nói như vậy. Và họ lấy một cái ví dụ, Đức Phật, ngài do ngồi thiền mới thành đạo. Đâu Đức Phật có phải là niệm Phật mà thành đạo đâu. Cho nên người học Phật muốn giác ngộ, muốn giải thoát thì phải ngồi thiền như Phật mới thành đạo như Phật. Còn Phật đâu có niệm Phật mà giác ngộ, Phật đâu có tụng kinh mà giải thoát. Cho nên hôm nay các thầy tụng kinh niệm Phật, đấy không phải là chính pháp của Phật, đấy là pháp của các tổ sư của Trung Quốc, các vị Bà La Môn. Họ nói chúng tôi như thế. Và họ lấy một cái ví dụ trong kinh Nikaya, cả kinh A Hàm Đức Phật cũng nói một cái ví dụ là có một hôm có một nhóm Bà La Môn, một nhóm Bà La Môn thờ thần lửa, và trong cái đất nước đó mấy tháng trời hạn hán không mưa, dân chúng khu vực đó thiếu nước trầm trọng để sinh hoạt. Vì vậy mà các đạo Bà La Môn, hôm đó Đức Thế Tôn đến đó thì thấy một cái nghi lễ. Cái nghi lễ họ giết là họ đem 9 cô gái ở trong khu vực đó, cô gái còn trinh tiết chưa, mới lớn lên 16, 17, 18 tuổi á. Họ đem 9 cô gái đó và họ gọi là tế thần, gọi là tế thần lửa để cầu trời mưa. Họ nói rằng các vị chủ sự của tôn giáo đó, họ nói rằng lâu nay là do dân chúng này là bất kính với thần, cho nên là thần giận dữ, thần không mưa. Vì vậy mà nay là chọn 9 cô gái đẹp nhất ở trong khu vực mấy thôn bản chung quanh đó để làm cái lễ gọi là tế thần, tế sống. Tức là làm một cái lò lửa thật to, xây một cái đài cao lên, trong đó đun lửa to. Và 9 cô gái cho lên, đem trói lại cho vào kiểu như cái cột cây á, cái cây á, trói lại ở trên đó và để ở trên đó. Khi mà họ làm cái nghi lễ cúng bái của họ xong, lầm rầm cầu nguyện xong á, thì họ đẩy 9 cô gái đó vào trong lửa. Và 9 cô gái đó cháy chết ở trong đó, gọi là gì? Dâng lên cúng thần linh, thần lửa, để cầu cái vị thần đó ban phúc, ban mưa cho dân làng. Thì Đức Thế Tôn cái ngày đó đi thuyết pháp đến đó, đi hoằng hóa đến đó thì thấy đông người, ngài mới đến. Đến như vậy thì ngài mới hỏi các vị quốc vương ở đất nước đó. Thì vị quốc vương đó nói rằng á, chúng tôi ở đây đã mấy tháng không mưa, cho nên á, các vị đại sư ở đất nước tôi, các vị quốc sư ở đất nước tôi, tức là bảo Bà La Môn Phật giáo chưa chuyển đến đó, cho nên á, các vị quốc sư ở trong đất nước tôi nói rằng á, do một vị thần linh cao nhất cai quản cái đất nước này, xứ sở này, là nổi giận vì dân chúng ở nơi đây là không, trong thời gian qua là không cúng tế ngài đến nơi đến chốn. Cho nên các vị Bà La Môn nói rằng á, phải đem hiến tế 9 cô gái và những vật phẩm cúng dường như lụa là châu báu, châu bò, gà, lợn, vân vân đó, đem dâng lên cái vị thần đó, vị thần đó mới ban phúc, ban mưa cho dân làng và cho đất nước. Thế bây giờ Đức Phật ngài mới có cái, qua cái câu chuyện đó, qua cái sự việc ngay trước mắt đó, bây giờ Đức Phật mới nói với vị vua, đem thuyết pháp cho vị vua. Và các vị Bà La Môn và các nhân dân, dân chúng ở trong, trong thành đó, trong khu vực đó, dân bản đó, Đức Phật mới lấy một cái ví dụ. Cái ví dụ như thế nào? Ngài ví dụ cho ông vua nghe rằng: này quốc vương, này các Bà La Môn và này các thiện nam tín nữ, ví như á, một hòn đá nặng, lấy một hòn đá nặng đem vứt xuống gì, xuống dòng sông. Các vị Bà La Môn mà cầu nguyện, trì chú cầu nguyện, tụng kinh vân vân theo nghi thức của họ, mà cái hòn đá đó nổi được lên mặt nước, thì các vị Bà La Môn đó mới có chú thuật, mới có năng lực, mới có thần thông thực sự. Và Đức Phật nói rằng: này hỡi quốc vương, nếu như các vị Bà La Môn kia lấy hòn đá nặng kia vứt xuống dưới dòng sông kia, họ trì chú, họ cầu nguyện mà hòn đá kia không nổi được lên, tức là lời cầu nguyện không có, không có tác dụng, chỉ là sáo rỗng, chỉ là hình thức và chỉ là lừa bịp quốc vương cũng như là dân chúng mà thôi. Đức vua nghe cũng phải. Và các vị Bà La Môn bây giờ mặt mày tím tái, không thể cái lý được nữa, không thể cái lý được. Cho nên á, Đức Phật mới tiếp tục mới nói rằng á: này quốc vương và các vị tu sĩ Bà La Môn cũng như toàn thể dân chúng đang có mặt ở, ở nơi đó, tại cái đàn lễ tế thần đó, Đức Thế Tôn nói rằng á, tất cả nhân quả thiện ác báo ứng theo nhau như bóng với hình, luôn luôn đi theo nhau như bóng theo hình. Và Đức Phật thuyết một đoạn về nhân quả tội phúc, vì sao dân chúng ở nơi đó mấy tháng trời không mưa. Và Đức Phật nói rằng á, trong thời gian qua dân chúng ở xứ này do sát sinh hại vật quá nhiều. Vì sao mà sát sinh hại vật? Vì mê tín tà đạo, giết các loại sinh linh để tế bái quỷ thần. Thậm chí là nghe các vị Bà La Môn tu sĩ đem bắt và định giết sống cả 9 cô gái để bái tế quỷ thần, may mà gặp Đức Phật. Vì những cái tội ác chồng chất như thế, cho nên á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ra lệnh cho các vị Long Vương là không mưa ở khu vực này. Rồi Đức Phật còn nói dài dài ở trong bộ kinh đó nữa. Chúng tôi đã học bộ kinh đó. Và rồi á, Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp về nhân quả báo ứng, về cái nguyên nhân, cái đất nước và nhân dân khu vực đó mấy tháng trời không có mưa, không có nước sinh hoạt, cả quốc vương và dân chúng đều hoan hỷ, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật xin sám hối và xin quy y và xin thỉnh Đức Phật ở lại quốc gia đó để truyền bá giáo lý từ bi, hỷ xả giải thoát giác ngộ của Đức Phật cho dân chúng và quốc vương được biết. Sau khi Đức Vương, quốc vương và dân chúng vừa quy y xong, có một số vị tu sĩ Bà La Môn cũng do hiểu đạo, nhận lãnh được lời dạy của Đức Thế Tôn chỉ dạy, cho nên là cũng gì? Cũng cùng quy y trong ngày hôm đó. Sau khi quy y xong, Đức Thế Tôn truyền cho quốc vương và dân chúng là pháp tu thập thiện nghiệp đạo, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, nói lời sai sự thật, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác, ý không suy nghĩ tham lam những của cải không phải là của mình, không sân hận đối với người khác và không ngu si làm những việc không có trí tuệ. Đức Phật nói nếu mà quốc vương và dân chúng thực hành được 10 điều thiện này chỉ trong vòng 7 ngày thôi thì tự nhiên trời sẽ đổ mưa, không cần phải cầu cúng, không cần phải đem giết 9 cô gái kia để tế bái quỷ thần nữa. Và Như Lai sẽ ở tại bìa rừng ở kinh thành, bên cạnh kinh thành của quốc vương. Và để chờ cho 7 ngày sau, nếu quốc vương và dân chúng làm được 10 điều thiện này thì 7 ngày sau trời sẽ mưa. Và quả thật như vậy, cả quốc vương và dân chúng cùng một số vị Bà La Môn giác ngộ, quy Tam Bảo và thọ trì pháp thập thiện của Phật truyền cho, và đúng 7 ngày sau trời giông tố và mây đen kéo đến, một trận mưa rất lớn tràn trề nước nuôi cho dân chúng trong đất nước đó sử dụng. Và đấy là cái ý nghĩa bài kinh đó. Và cái vị thầy mà ngày xưa tranh luận với chúng tôi kia nói rằng đó, các thầy thấy không, cầu nguyện đâu có được. Bà La Môn Đức Phật nói là lấy như vứt hòn đá xuống đáy sông, Bà La Môn cầu nguyện đâu có được. Và cái được ấy, của quốc vương đó và dân chúng nơi xứ đó là phải gì ạ? Phải quy Tam Bảo và hành thập thiện, chứ đâu có phải là cầu nguyện như các thầy suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, phải làm từ cái gốc, họ bảo như vậy. Mà xin thưa các quý vị, chúng ta đọc tùng thọ trì kinh Địa Tạng, tức là chúng ta đã bao gồm chọn đủ cả tam quy ngũ giới và thập thiện, thậm chí còn nhiều hơn cả 10 điều thiện đó nữa. Vì sao? Vì 7 ngày chúng ta cùng nhau vân tập về giảng đường này, để sáng thì nghe giảng kinh xong lại tụng kinh xong ăn trưa trong chánh niệm, đầu giờ chiều lại tụng kinh xong đến nghỉ một chút, xong chiều lại tụng kinh thí thực xong tối lại tối tụng kinh xong lại đi ngủ, ngủ xong sáng hôm sau lại tiếp tục học. 7 ngày như thế, thân chúng ta có sát sinh không? Không. Thân chúng ta có trộm cắp của người không? Không. Thân chúng ta có tà dâm không? Không. Đó là 3 nghiệp về thân chúng ta đã làm trọn vẹn, có đúng không? Miệng chúng ta có nói lời ác không? Có nói sai sự thật không? Nói thêu dệt không? Và nói lưỡi đối chiều không? Cả ngày chúng ta để tâm vào việc học kinh Địa Tạng, đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng. Đó là 4 nghiệp về khẩu thuần tịnh, thuần thiện vậy. Chúng ta để tâm học kinh, một lòng một dạ học kinh rồi tu tập theo lời dạy ở trong kinh. Nghe thầy giảng pháp, chúng ta chú tâm để nghe, để ghi nhớ, để về hành trì trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Cho nên khi chúng ta đang học, đang đọc tụng, tâm chúng ta có tham không? Có tham của cải của người không? Không phải của chúng ta tham, không tham. Chúng ta có sân hận với người khi chúng ta đang học Phật, đang tụng kinh không? 100 người, cả 100 người đang hướng lên nghe thầy giảng, chúng ta có cãi nhau không? Có sân với người không? Có chửi với người, có đánh nhau với người không? Không có. Đó là nghiệp thứ hai của ý, đó là không sân. Chúng ta đang nghe pháp cho khai mở trí tuệ. Nghe pháp tức là gì? tức là phá mê khai ngộ, chuyển tập dần dần là chuyển phàm thành thánh. Nghe pháp là để phá mê khai ngộ, nghe pháp là để chuyển phàm thành thánh, chuyển cái tâm phàm phu của chúng ta thành cái tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả của bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thanh văn duyên giác Bồ Tát, nhấn đến là cho đến hướng tới Phật quả vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên á, 10 nghiệp lành chúng ta thọ trì đọc tụng, 7 ngày học kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng như thế này chính là chúng ta hành đầy đủ tam quy y, 5 giới và 10 điều thiện, là những pháp tu căn bản Phật dạy Phật tử tại gia chúng ta. Thậm chí là còn nhiều hơn nữa, trong 7 ngày này nếu mà quý vị Phật tử nào ngủ tại chùa, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ tại chùa và tu hành trọn vẹn trong chùa, tức là chúng ta đã gì ạ, đang tập sự xuất gia trong vòng 7 ngày đấy. Chúng ta chưa thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni, nhưng mà chúng ta sống cũng hoàn toàn như những vị xuất gia thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, như những vị thọ giới thức Swamana, Saji và Sajini, như những vị đã thọ giới gì, Bồ Tát giới xuất gia và Bồ Tát giới tại gia. Cho nên công đức đó là vô lượng vô biên. Đem cái công đức đó để so sánh với kinh A Hàm mà Đức Phật dạy vị quốc vương kia và nhân dân cũng như các vị Bà La Môn giác ngộ ở đất nước kia, hành 10 điều thiện, 5 giới và tam quy y pháp, chúng ta thấy cái nào hơn? Đương nhiên chúng ta còn làm được hơn rất nhiều, làm được hơn rất nhiều. Đem công đức ra hồi hướng có được không? Được, được. Cho nên ở đây lại lấy một cái ví dụ, qua đó chúng tôi lấy một cái ví dụ ngược trở lại. Ngày xưa chúng tôi tranh luận với cái vị thầy đó, chúng tôi nói, chúng tôi lại vị ấy lấy cái kinh đó để dẫn dụ, thì tôi lại lấy một cái ví dụ khác để dẫn dụ cho vị này. Này thầy, một hòn đá to, nếu mà người có trí tuệ, có phương tiện, có bàn tay khéo léo, người đó gì vận chuyển được một hòn đá to qua một cái sông lớn không có phải nhọc nhằn gì lắm. Vị hỏi chuyển bằng cách nào? Tôi nói rằng á, này đại đức, đại đức hãy nghĩ xem, người có trí tuệ, có sức khỏe và có bàn tay khéo léo, họ đóng một chiếc thuyền hoặc một con phà to lớn, họ để sát ở trong bờ, rồi họ cẩu hoặc là lăn hòn đá đó xuống, để lên trên chiếc phà, chiếc thuyền to kia, để cho chiếc hòn đá kia không lặn xuống đáy biển, không lặn xuống đáy sông, và người đó dùng sức lực của mình hoặc dùng trí tuệ của mình, sức lực tức là bơi bằng gì ạ? Bằng tay. Dùng trí tuệ tức là tạo ra con xuồng bằng máy, để họ vận chuyển cái hòn đá đó qua sông và đến bờ bên kia một cách là gì? Ngon lành. Đại đức nghĩ xem, người có trí tuệ, có công đức, có bàn tay khéo léo, có sức lực và sự chăm chỉ, người đó có vận chuyển được hòn đá từ bờ bên này tới bờ bên kia, mặc dù là hai bờ đại dương cách nhau bao la rộng lớn, người đó vẫn có thể vận chuyển được hòn đá to, hòn đá lớn. Không cứ gì cứ phải vứt xuống sông để cầu nguyện cho nó nổi lên. Cho nên Phật Pháp là bất định Pháp. Chúng tôi nói là Phật Pháp là bất định Pháp vì không có Pháp nào nhất định. Tùy từng căn cơ, từng trường hợp để mà giáo hóa, để mà hóa độ cho người đó. Đức Thế Tôn nói cái ví dụ hòn đá vứt xuống sông có cầu nguyện được cho nổi lên không? Đức Thế Tôn trả lời là không. Chính vì muốn giải thoát, giác ngộ, giáo hóa cho vị quốc vương, những vị Bà La Môn và dân chúng đang mê mờ kia, nghĩ rằng hơn 3 tháng trời không mưa là do các vị thần linh nổi giận, cho nên giết hại sinh linh, súc vật các loại, đặc biệt là giết hại cả 9 cô gái để tế thần, để cầu mong trời mưa. Cho nên Đức Phật mới lấy cái phương tiện hòn đá vứt xuống sông cầu nguyện đá không nổi lên. Đó. Nhưng còn ở trong trường hợp này, thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này tức là gì? Là hành pháp đại thiện. Mười phương chư Phật tán dương khen ngợi, chính từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra tại cung Chảy Đau Lợi, chính tại kim khẩu của đại sĩ Địa Tạng Bồ Tát nói ra tại cung Chảy Đau Lợi. Chúng ta không tin thì tin vào ai? Vị tăng kia có giỏi đến đâu, có lý luận đến đâu thì cũng chỉ mới sinh ra được có mấy chục năm nay thôi. Còn giáo pháp của Đức Phật, bộ kinh này đã xuyên suốt hơn 2.500 năm nay rồi. Lý luận cái lý đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ ở trong cái phạm vi, cái thành kiến nhỏ bé hẹp hòi của mình mà thôi. Cho nên ngày xưa chúng tôi á, các vị biết rằng tôi ngày xưa còn đang đi học á, tôi thường nói nhiều lần rồi, tôi ngày xưa là gọi là rất thích là tranh luận kinh lắm, tranh luận nảy lửa, tranh luận với cả giáo sư dạy mình các môn triết học, tranh luận với cả các thầy lớn, các vị hòa thượng lên giảng mà sai mình đứng lên giơ tay phát biểu, bạch hòa thượng giảng như vậy là sai với kinh Phật, ghê lắm. Hòa thượng không chịu, bảo là tôi không sai, thế mình bảo hòa thượng giảng sai. Vì có một vị hòa thượng lên giảng nói là gì? Phật tính có biến đổi. Thì tôi nói rằng tôi chưa thấy kinh nào Đức Phật nói Phật tính có biến đổi. Mà tất cả các kinh điển của Đức Phật đều nói là gì? Phật tính là như như, là thanh tịnh, là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Ở một chúng sinh, Phật tính đó không giảm và không khuyết thiếu đi một chút nào. Ở tại Phật, tại Bồ Tát thì Phật tính đó cũng không lớn thêm một chút nào. Đó là tự tính, là thanh tịnh, là viên minh, sáng suốt. Tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm. Vậy mà hòa thượng giảng, hòa thượng nói rằng Phật tính có biến đổi. Từ một chúng sinh tu dần dần nó biến đổi thành Phật. Thế tôi mới nói rằng chưa thấy bộ kinh nào nói như vậy. Nếu hòa thượng nói Phật tính có biến đổi từ một chúng sinh tu hành dần dần thành Phật, cái đó không phải là tự tính. Cái tự tính của nó vốn là thanh tịnh, sáng suốt, viên minh không khuyết thiếu. Cái mà tu từ một chúng sinh dần dần thành Phật đó, tôi lấy một cái ví dụ. Tấm gương, tấm kính á, bản thể của nó là vẫn luôn gì? Thường hằng chiếu sáng. Cái tấm gương thường hằng chiếu sáng đó ví gì? Ví dụ cho Phật tính. Còn cái bụi bẩn bám vào ở bên ngoài, nó ví cho gì? Ví cho tham, sân, si, mạn, nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phiền não vân vân đó. Vậy cái tham, sân, si, mạn, nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân, tất cả những căn bản phiền não đó, nó đâu có phải là tấm gương chiếu sáng, nó là cái bụi bám ở bên ngoài. Một chúng sinh chúng ta do mê lầm vọng chấp, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, do sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đuổi theo sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên khởi ra là gì? Mê hoặc vọng tâm, tham sân si, mạn nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân đó. Cho nên sinh chấp có cái ta, cái của ta, tức là chấp ngã đó. Nay chúng ta gì? Hiểu được học Phật, hiểu được giáo lý của Đức Phật, đem phủi sạch cái bụi bẩn tham sân si mạn nghi, tà kiến, biên kiến, ác kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân đó. Tức là chúng ta lấy cái gì? Lấy cái khăn, lấy cái chổi phất, lấy cái khăn, từ từ lau sạch những hạt bụi ở trên, bám trên gương đi. Bụi mà sạch rồi thì gương sẽ, tự tính của gương sẽ sáng chiếu, sẽ chiếu rõ, mọi vật đi qua sẽ phản chiếu một cái gì? Cái rõ ràng. Vậy cái khi mà bụi nó bám vào gương, cái gương nó có còn gọi là gương không? Các vị, sao không gọi là gương thì nó gọi là cái gì? Nó vẫn gọi là gương. Nhưng mà bụi bám kín ở bên ngoài, chúng ta không nhìn thấy đó là cái gương. Đi qua đi lại không soi rõ mặt mày của mình, cho nên chúng ta không gọi nó là gương. Nhưng mà có ai gọi đó là khúc gỗ không? Có ai gọi đó gọi là con cá không? Có ai gọi đó gọi là con vịt không? Không, vì bản thể của nó là cái gương. Ở trên nhân gian này mọi người đặt cho cái vật đó là cái gương thì nó vĩnh viễn vẫn là cái gương. Tự tính thanh tịnh của chúng ta đây là được tạm ví như thế thôi, chứ còn nó màu nhiệm huyền diệu hơn như thế rất nhiều. Nó vốn không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được. Nhưng mà Phật vì muốn khai thị cho chúng ta, cho nên bắt buộc Ngài phải mượn danh để giải thích về lý, mượn sự để mình giải rõ về lý đó, mượn sự minh lý, tức là mượn sự để giải rõ về lý. Vì lý chính là tuyệt đối, là vô tướng, là biến mãn hư không, không nắm, không sờ, không thấy và không nắm bắt được nó, không tóm được nó trong lòng bàn tay của chúng ta, vì nó không hình tướng. Phật tính cũng vậy, không hình tướng, như bất động. Nhưng mà gì, tịch, trong kinh Phật gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, có nghĩa là tịch tức là vắng lặng mà vẫn gì, vẫn thường tỏa chiếu, chiếu đó nhưng mà gì, không hình tướng cho nên vẫn vắng lặng. Ví dụ như là chẳng hạn các vị nhìn thấy bình thường, tôi không lên giảng pháp thì nhìn tôi ngây ngây dại dại, đúng không? Nhìn thấy rất bình thường, ngây 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 hỏi gì ông không biết, nhưng mà lên giảng pháp một cái thì cái gì nó cũng biết. Vì sao cái gì cũng biết? Vì khi lên giảng pháp, cái tâm của tôi thì một lòng một dạ để vào gì, để vào giáo pháp của Đức Phật. Tâm của tôi chỉ mong làm sao mà truyền bá được giáo pháp của Đức Phật, truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với tất cả các quý vị, làm sao cho các quý vị hiểu được, mỗi một người theo trình độ của mình đều hiểu được cái sự truyền tải giáo pháp của Đức Phật từ cái lưỡi của tôi, từ cái miệng của tôi đến với các quý vị. Cho nên cái tâm của tôi duy nhất chỉ có ở trong chính pháp của Phật. Vì vậy tịch mà thường chiếu. Các quý vị thấy có mấy khi tôi lên giảng mà tôi phải nhìn vào văn bản để mà giảng đâu. Bộ kinh như này là vì gì? Giảng trên văn kinh, chính nghĩa của văn kinh, cho nên bắt buộc là phải gì? Phải đọc văn kinh thì mới gì, dựa vào đó mới mở rộng giảng ra cho các quý vị hiểu. Còn bình thường chúng tôi lên giảng không bao giờ mang theo một tài liệu gì, hàng chục năm nay như vậy rồi. Tài liệu đó nó ở đâu? Nó ở đâu? Ở gì? Ở trong tâm vậy. Tâm có hình tướng không? Không có. Trung phong tam thời hệ niệm, Trung phong quốc sư nói có ba loại tâm: nhục đoạn tâm, tức là tâm do cha mẹ sinh ra ở trong tấm thân này vậy. Tâm đó có không? Tâm đó không có Phật pháp. Rồi duyên lự tâm là cái tâm gì? Cái tâm phân biệt cảnh giới thiện ác của tất cả chúng sinh đó. Tâm đó có Phật pháp không? Tâm đó cũng không có Phật pháp. Nhục đoạn tâm không có, duyên lự tâm không có, mà chỉ có ở trong gì? Trong linh chi tâm. Linh chi tâm là cái tâm gì? Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, vẫn thường chiếu sáng, chiếu mà vẫn thường tịch, tịch mà vẫn thường chiếu. Giống như tấm gương, nó bản thể của nó vẫn là thường chiếu, nhưng do bụi bám kín ở bên ngoài cho nên không nhìn thấy sự vật đi qua. Nay chúng ta lau sạch cái tấm gương đó đi thì mọi vật sẽ hiển hiện khi đi qua cái tấm gương đó. Cho nên á, tôi dám đứng lên, tôi giơ tay, tôi phát biểu, tôi cãi hòa thượng, tôi cãi là hòa thượng giảng sai với kinh Phật, mà chỉ có tôi mới dám nói điều đó. 180 tăng ni vẫn cứ ngồi yên lặng, riêng tôi đứng dậy tôi phát biểu hòa thượng giảng sai. Vì sao? Vì cái gì sai chúng ta phải dám nói là sai để cho họ sửa. Chúng ta đừng nghĩ là hòa thượng lên giảng không có lúc sai. Tôi lên giảng cũng có lúc sai. Sai về gì? Sai về những danh từ, về pháp số. Ai mà nhớ hết được? Chỉ có Phật Bồ Tát mới nhớ hết được thôi. Còn phàm phu tăng vẫn còn có lúc sai. Nhưng mà chúng ta quan trọng đừng có sai trầm trọng về quan điểm, về tư tưởng, về giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta sai về pháp số còn có thể khai cho được. Ví dụ Phật nói là 10 điều thiện, nhưng chúng ta quên, chúng ta chỉ nói có 9 thôi. Còn một điều chúng ta chưa nhớ ra để nói thì điều đó có thể cũng khai cho được. Rồi một ngày nào đó chúng ta nhớ, chúng ta sám hối với đại chúng, chúng ta bảo rằng Phật nói 10 điều thiện, nhưng hôm đó tôi chỉ nhớ được có 9, tôi quên, tôi mới nói được có 9 thôi. Vậy có thể tha cho được. Đó. Còn chúng ta giảng sai về tư tưởng giáo pháp của Đức Phật, Phật nói 10 điều thiện, mà chúng ta ngược lại, chúng ta nói rằng trên đời này không có 10 điều thiện, không có một điều thiện nào dẫn con người ta lên cõi trời, cõi người cả. Mà muốn làm trời làm người thì phải sống làm sao? Cung phụng Thiên Chúa, cung phụng Chúa Trời, cho Chúa Trời gì yêu thương chúng ta thì chúng ta mới được gì, sau khi chết mới được ngài cho lên đó. Như vậy là sai với chính pháp của Phật đó, sai với quan điểm tư tưởng giáo dục của Phật Đà đó. Cho nên ở đây á, chúng tôi nói như vậy, mở rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Bồ Tát Đại Sĩ Địa Tạng Vương trả lời ngài đại biện là đại biểu cho hàng Phật tử tại gia của chúng ta. Ngài nói rằng á, có chúng sinh ở đời này và đời sau mà trong gia đình có người sắp lâm chung, sắp sửa lâm chung mà nghe được cái kinh Phật, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng ngài rất là khiêm tốn. Tụng kinh Địa Tạng, chúng ta phải học hạnh của Địa Tạng. Chúng ta thấy qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy ngài trả lời Bồ Tát đại biện là gì? Ngài nói rằng điều này tôi biết, điều này tôi sẽ nói cho ông rõ, có đúng không? Ngài có nói thế không? Không bao giờ ngài nói thế. Chúng ta thấy là gì? Ngay bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền trả lời với trưởng giả đại biện rằng: nay tôi nhờ uy thần của Đức Phật Như Lai sẽ nói rõ cho chúng sinh đời này và đời sau biết rõ các cội nguồn của các sự việc ấy. Chúng ta thấy không? Một vị đại Bồ Tát đã từng làm thầy của hằng hà sa số chư Phật, đã từng dẫn dắt cho hằng hà sa số chúng sinh từ những kẻ đau khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thoát khỏi ra đó và tu hành dần dần lên hàng gì? Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, đến thập địa, nhấn đến đẳng giác, diệu giác Bồ Tát. Và Bổ Sư Bồ Tát nhấn đến là các vị Phật đã thành Phật rồi. Một vị trí tuệ công đức viên mãn như thế, nhưng đối trước trong pháp hội này, đối trước người thầy của mình, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều đời nhiều kiếp trước Thích Ca Mâu Ni Phật là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát vì đại nguyện của ngài cho nên ngài vẫn ở trong ngôi vị Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật vì tâm nguyện muốn thành Phật sớm để phổ độ chúng sinh cho nên trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và khi thành Phật rồi thì đương nhiên giống như vị thái tử đã được vua cha chọn làm Đông Cung Thái Tử. Từ Đông Cung Thái Tử khi vua cha già yếu đi hoặc băng hà, và vị Đông Cung Thái Tử đó lên ngôi làm vua. Còn Địa Tạng Bồ Tát ví cho như vị gì? Vị thầy dạy học của Thái Tử xưa kia. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia ví cho như là Đông Cung Thái Tử đang cắp sách đến trường để học chữ học đạo với thầy đồ, thầy dạy học của mình. Đó là Địa Tạng. Nay Thích Ca Mâu Ni Phật được lên vua giống như là Thái Tử Đông Cung được lên kế nhiệm làm vua, thì vua vẫn kính trọng thầy mình như trước, nhưng mà về đạo gì, về pháp luật, về quy định của quốc gia, thì khi mà vua lên gì, gọi là lên gì nhỉ, vua lên triều chính, gọi là lên gì hả, có nhớ không? Ngày xưa người ta vua, khi mà vua lên ngồi trên ngai vàng gọi là lên gì? Gọi là thiết triều. Khi mà đức vua thiết triều thì tất cả đại thần, cho dù cái vị tể tướng là người đứng đầu, cho đến kể cả cái ông thầy giáo của vua ngày xưa đó, thì cũng phải ra để đỉnh lễ, quỳ rạp xuống dưới xuống dưới ngai rồng mà xưng hô Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế theo nghi thức của ngày xưa, đúng không? Đó. Cho nên ở đây bây giờ trên pháp hội tại cung trời Đao Lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện là đấng gì? Đấng Pháp Vương. Một đấng đại pháp vương, pháp vương đó là vua của các pháp. Còn đó, Địa Tạng là gì? Là Pháp Vương Tử, tức là con của ông vua Pháp. Cho nên đó, ở đây Địa Tạng Bồ Tát vì cung kính tôn trọng vua của Pháp, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật rồi, tức là đấng Pháp Vương. Còn Địa Tạng Bồ Tát là Pháp Vương Tử, cho nên với cái lễ nghĩa vua tôi như vậy, trên dưới phân biệt rõ ràng như vậy, cho nên Địa Tạng Bồ Tát mới cung kính hạ mình nói rằng á, tôi sẽ nhờ vào, nay tôi sẽ nhờ vào uy thần của Đức Phật Như Lai để nói cho chúng sinh đời này và đời sau được rõ. Đấy, học Phật, học Bồ Tát ở đâu? Học Phật, học Bồ Tát ở chính cái sự cung kính, khiêm nhường đó. Chúng ta đối với Phật Pháp, chúng ta càng khiêm cung, càng hạ mình bao nhiêu thì chúng ta càng được tăng trưởng công đức bấy nhiêu. Chúng ta đừng có cống cao ngã mạn, đừng có vỗ ngực ta đây là ta, ta đã đi quy bao nhiêu năm rồi. Đừng có vỗ ngực ta đây là ta đã học với bao nhiêu thầy rồi, ta đã thụ bao nhiêu pháp môn rồi. Nếu chúng ta vỗ ngực ta đây như thế, chúng ta không tiếp nhận được Phật Pháp một chút nào cả. Vì Phật Pháp muốn tiếp nhận được thì tâm của chúng ta phải rỗng lặng, phải thanh tịnh, phải rỗng lặng, giống như chiếc bình á. Chiếc bình mà chúng ta muốn đựng được nhiều nước để dùng á, thì chiếc bình đó phải gì ạ? Phải rỗng hay phải đầy nước? Trong chiếc bình của chúng ta đầy nước bẩn, không thể dùng được. Nay muốn dùng nước trong mà chúng ta không muốn đổ cái nước bẩn mà chúng ta mang từ nhà đi á, chúng ta có sẵn rồi á, chúng ta cứ tiếc. Tôi vác cái bình nước của tôi từ nhà mấy cây số mang đến chùa Khai Nguyên này, tôi tiếc lắm, tiếc công của tôi mang từ nhà đến đây, nay thầy bảo tôi đổ đi để thầy cho nước sạch vào, nước cúng Phật vào rồi, lộc Phật rồi á, vân vân đó. Nhưng mà tôi tiếc lắm, tôi không đổ đâu, thế tôi lại mang về. Thì các vị mang đến, mang về thì các vị cứ giữ cái bình nước bẩn ở trong nhà mình thôi. Còn nếu á mà các vị thấy rằng á, mọi người do có cái bình gì, cái chai, cái bình, cái can nước chống can để chống không, cho nên họ tiếp nhận được, họ lấy được nước sạch ở chùa về để họ dùng. Còn chúng ta muốn được nước thì chúng ta cũng phải đổ cái nước bẩn, đem tráng sạch cái bình, cái chai, cái can, cái lọ của mình đi á, thì mới được nước. Chúng ta như vậy mới là người khôn, người khéo, người thông minh. Tương tự như vậy, tất cả những kiến thức ở ngoài đời các vị đã có, hoặc là gì, giáo sư, hoặc làm tiến sĩ, hoặc là giáo viên đã từng giảng dạy ở trên bục giảng bao nhiêu năm rồi, hoặc là cán bộ nhà nước cấp cao vân vân, tất cả những kiến thức đó không thừa đối với chúng ta, nhưng mà đem áp dụng vào từng mỗi môi trường nó khác. Chúng ta làm chính trị thì cái học ở thế gian nó khác, chúng ta làm kinh tế thì cũng phải học một cái cách làm kinh tế khác, và nay chúng ta học gì, học tu Phật thì chúng ta lại phải học tu theo một cách khác. Học Phật thì lại phải buông xả, càng buông xả được nhiều thì chúng ta càng tiếp nhận được lắm. Còn làm kinh tế chính trị thì càng có kinh nghiệm, càng có ý chí phấn đấu, càng có mục đích á, để gì, để ngày đêm phấn đấu, để lam lũ vất vả, chịu thương chịu khó làm á, thì nó thì càng ra nhiều của cải vật chất. Nhưng trong Phật Pháp thì hoàn toàn đi ngược lại, càng xả được bao nhiêu thì công đức trí tuệ lại càng sâu rộng và to lớn bấy nhiêu. Khi vào học Phật chúng ta mới thấy cái điều đó, chúng ta mới thấy bất chợt mới thấy rằng tất cả những kiến thức của thế gian ở trong nhà Phật gọi là sở chi chướng. Cái kiến thức đó gọi là gì? Gọi là thế chí biện thông. Thế chí biện thông, thế chí tức là thế, tức là thế gian. Chí tức là trí tuệ, thế chí tức là trí tuệ của thế gian. Biện thông, biện tức là gì? Là biện luận, là tranh luận, là giải thích. Thông tức là thông tỏ, là không bị ngăn ngại. Thế chí biện thông là chỉ cho những người có kiến thức của thế gian rất sâu, rất cao. Những kinh nghiệm sống của thế gian của họ rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà đem áp dụng vào Phật Pháp á, thì nguy rồi. Đem áp dụng kiến thức thế chí biển thông của thế gian vào Phật Pháp thì nguy rồi. Họ không có một chút phần nào trong đạo giải thoát cả. Họ càng coi cái trí tuệ của họ là sự nghiệp thì đối với đạo Pháp họ càng không tiến đi được bước nào. Đó. Nó lại ngược lại như thế. Vì vậy mà trong nhà Phật á, sở chi chướng, thế chí biển thông chính là sở chi chướng. Phải buông hết. Vì vậy mà chúng ta nhớ là cái bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài đã tốt nghiệp đại học, học với từng học, triết học với giáo sư Phương Đông Mỹ mấy năm trời, từng xuất gia với Trương Gia Đại Sư, thọ giới tỷ khiêu rồi. Nhưng khi đến thì đến gặp ai? Gặp Lý Bình Nam cư sĩ và xin học Kinh Lăng Nghiêm với Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm với Lý Bình Nam, học Kinh Vô Lượng Thọ với Lý Bình Nam, học Kinh A Di Đà với Lý Bình Nam. Lý Bình Nam á có một điều kiện duy nhất, đó là gì? Tất cả những kiến thức của ông trước đây ông học bất cứ ở đâu, ông đều phải buông hết. Đến đây ông duy nhất chỉ có gì? Chỉ có duy nhất một người thầy, đó là tôi. Tôi bảo nào, ông phải làm thế. Tôi dạy đến đâu, thì ông học đến đó. Tôi cho ông học cái gì, thì ông được học cái đó. Tôi dạy cái gì, thì ông học cái đó. Ông không được cái gì tôi không cho mà ông tự ý ông học. Ông không được lấy kiến thức của người đã dạy trước để phản biện lại cái dạy của tôi. Đồng ý thì tôi dạy, không đồng ý mời ông đi chỗ khác. Hòa Thượng Tịnh Không mất gì? Mất 7 ngày suy nghĩ. Mới quyết định là gì? Lúc đầu Hòa Thượng cũng nghĩ là gì? Cái ông thầy này sao gàn dở dở vậy á? Nếu không cho mang theo cái kiến thức trước đây thì làm gì có gốc, có vốn để mà học kiến thức mới. Bao nhiêu kiến thức trước đây mình học mấy năm trước đây ông thì ông bắt bỏ hết. Nay làm sao đây? Theo học thì phí mấy năm trước, mà không theo học thì cũng thấy phí. Vì Ngài chính là một vị đại cư sĩ, đạo đức và trí tuệ vẹn toàn lúc bấy giờ, chuyên đào tạo ra những vị giảng sư danh tiếng cho Phật học, cho Phật giáo của Đài Loan lúc bấy giờ. Ngài Lý Bình Nam đào tạo rất nhiều được những vị giảng sư, cả xuất gia và tại gia. Mà xuất sắc nhất thì có thể nói là chính là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chính là một vị học trò xuất sắc của Đại Lão cư sĩ Lý Bình Nam. Cư sĩ Lý Bình Nam không phải người thường các vị ạ. Lý Bình Nam cư sĩ chính là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát đấy. Không phải là một vị cư sĩ tầm thường. Một vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đứng lên dạy Phật Pháp. Cho nên mới đào tạo ra những cái bậc mà chân sư như vậy, những vị pháp sư lỗi lạc như vậy, chứ không phải là một vị phàm phu tục tử mà có thể làm thầy của một vị thánh tăng được. Chúng ta biết mà, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không chính là một vị thánh tăng đương thời, chứ chắc chắn không phải là một vị phàm phu tục tử. Mà một người thầy của thánh tăng thì phải là một vị như thế nào mới làm thầy được của một vị thánh tăng, một vị chân sư? Đó, có đúng không? Đó, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mất 7 ngày suy nghĩ, rồi Ngài quyết định là gì? Thôi, thầy mình dạy mình buông bỏ hết những cái cũ để học cái mới. Giống như là một cái công thức, đem bỏ hết cái nước ở trong bình, mặc dù á nó không sạch nhưng cũng không quá bẩn. Nhưng mà nay thôi, muốn để toàn bộ nước sạch vào trong một chiếc bình thì thôi, phải đem đổ hết những cái nước kia. Mặc dù chúng ta đã vất vả đi hàng vài ngày đêm, thậm chí hàng vài trăm cây số, hàng tháng trời để lấy, hàng vài năm trời để lấy cái nước đó. Nhưng nay thì vì muốn thấy một cái dòng nước trong sạch và mát mẻ, bổ dưỡng hơn, muốn lấy vào cái bình của mình để dùng hàng ngày, thì đương nhiên phải đem đổ hết những nước kia. Mặc dù đã mất mấy năm trời để gian truân vất vả đi lấy, nhưng nay cũng sẵn sàng đổ hết. Có như vậy, Tịnh Không lão pháp sư, các vị bất biết biết mất mấy năm không? 10 năm trời chỉ có duy nhất theo thầy học đạo. Thầy dạy cái gì thì học cái đó, không học thêm bất cứ cái gì cả, không đọc thêm bất cứ quyển sách nào, không nghe thêm bất cứ một vị hòa thượng nào giảng giải cả, chỉ theo Lý Bỉnh Nam học đạo 10 năm. Cung kính, tôn trọng sư phụ như thế, cho nên á, lão pháp sư Tịnh Không mới có phúc có phần như ngày hôm nay, mới có trí tuệ, mới có đạo đức, mới có được cái sự cảm hóa chúng sinh vô cùng vô tận như ngày hôm nay. Đó, nay chúng ta học đạo, chúng ta phải học gì? Học Phật, học Bồ Tát, học các vị đại la hòa thượng, các vị đại sư nổi tiếng trên thế giới, họ đã tu, đã học như thế nào, đã hành đạo như thế nào, thì nay chúng ta muốn noi gương các ngài thì cũng phải theo chân các ngài, thì cũng phải tu, phải học như thế. Đó, cho nên các quý vị đến đây muốn tiếp nhận được Phật pháp ở nơi đây thì tất cả những kiến thức, những sở học của các vị trước đây đều phải buông xuống, kiến thức ngoài đời thì càng phải buông xuống nữa. Ở trong đạo tràng chúng ta có một Phật tử ngày xưa đã từng làm gì? Từng làm lên vụ trưởng, vụ phó của Ban Tuyên giáo Trung ương. Mà Ban Tuyên giáo Trung ương, các vị biết rằng cái Ban Tuyên giáo thì họ chuyên gì ạ? Chuyên nghiên cứu về chính sách của Đảng, của nhà nước, về lòng dân để nghiên cứu, và suốt ngày chỉ kéo đi nói thôi. Nhưng mà khi nghỉ hưu, học Phật, về này gì? Đem gì? Xả hết tất cả những cái kiến thức của mình đi để tiếp nhận gì? Kiến thức Phật pháp. Và trải qua hơn một năm tiếp nhận Phật học thì vị này cũng thốt ra một lời nói rằng á, ngày xưa lần đầu tiên con nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là được học và tu theo Phật, được biết tới Phật giáo. Thụ hưởng lớn nhất của đời người đó chính là được học Phật pháp. Câu nói rất nổi tiếng của một vị giáo sư Phương Đông Mỹ, là một vị giáo sư nổi tiếng của thế giới về triết học. Ngài ở Đài Loan, sinh sống ở Đài Loan, nhưng mà ngài là một vị giáo sư triết học nổi tiếng trên toàn thế giới ở nửa đầu thế kỷ trước. Một vị giáo sư nổi tiếng như vậy nói câu nói đó, nó làm cho trái tim của lão pháp sư Tịnh Không khi đó là một anh chàng thanh niên phải rung động. Một người phàm phu, một người thầy giáo bình thường mà nói câu đó thì chắc chắn sẽ không thể lọt vào tai và không thể vào trong tâm khảm của một anh chàng thanh niên là trí tuệ và cũng phải nói là hiếu chiến. Vì ngày còn trẻ Hòa Thượng cũng gì là một bậc học rộng, biết nhiều, nhớ dai, cho nên cũng gì cũng hay tranh luận nhiều. Hòa Thượng kể trong Trung Phong Tam Thời Niệm, Hòa Thượng kể là ngày xưa còn trẻ thì Hòa Thượng gì không có tin Phật, mà Hòa Thượng tin đạo gì Thiên Chúa và Hồi giáo cơ. Hòa Thượng thường hay đến nhà thờ của Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Thì bây giờ có một ông cha đạo ở Đài Loan đó khuyên là Hòa Thượng xuất gia theo tôn giáo của họ, tức là đi làm cha đó, làm linh mục á. Thì khi đó Hòa Thượng mới có 19-20 tuổi thôi. Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng rất là mến mộ giáo lý của Giê-xu. Nhưng Hòa Thượng còn gì? Còn có nhiều nỗi nghi. Thế cái vị cha, vị linh mục kia nói rằng á, vậy thì con nghi cái gì? hãy nói ra ta sẽ giải thích cho. Thì hòa thượng nói rằng hòa thượng ngồi khoảng 15 phút. Hòa thượng ngồi cắm cúi một lúc thôi khoảng 10-15 phút. Hơn 70 câu hỏi được đưa ra. Và cái vị linh mục kia cầm cái câu hỏi của hòa thượng đọc lên á. Hơn 70 câu hỏi được đưa ra trong vòng gì chưa đầy 15 phút. Vị linh mục lắc đầu bảo rằng á, vậy thì tôi chẳng có cái chi để giải thích và để độ được anh. Tôi không đủ trình độ để độ cho anh. Chính tỏ là hòa thượng ngày xưa, cho nên tôi mới nói là hòa thượng ngày xưa khi còn trẻ cũng phải là một gì ạ, là một bậc kiệt xuất. Cho nên cái khi mà chưa được thấm nhuần Phật học á, Phật pháp vào trong tâm á, thì cái sự gì có thể nói là cũng có một chút cống cao ngã mạn, có trí thế trí biện thông, cho nên cũng có một chút cống cao ngã mạn. Cho nên á, vị linh mục khuyên xuất gia theo tôn giáo của họ, thì hòa thượng lúc đó mà anh chàng thanh niên nói rằng á, tôi còn có nỗi nghi, nhiều nỗi nghi. Vị linh mục bảo có nỗi nghi gì cứ nói ra ta giải thích cho. Cặm cụi chưa đầy 15 phút hơn 70 câu hỏi đưa ra, vị linh mục lắc đầu chẳng có cách chi để giải thích và để độ cho ông, vậy thì thôi, giáo pháp của tôi không có duyên với để độ được ông vậy, để độ được ngươi vậy, để độ được anh vậy. Nhưng sau này mấy năm sau, tức là đến năm 25 tuổi, theo học với giáo sư Phương Đông Mỹ để gì, để học thạc sĩ sau đại học đó, thì nghe giáo sư nói rằng á, hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là được học Phật pháp, thụ hưởng lớn nhất của đời người đó là được học Phật pháp. Một vị giáo sư danh tiếng thế giới như vậy nói câu nói đó, một anh chàng thanh niên thế trí biện thông, có phần hơi cao ngạo ở trong đó, phải suy nghĩ. Rồi giáo sư Phương Đông Mỹ khuyên là gì, nên gặp Trương Gia đại sư để hỏi đạo, để học đạo. Thế tìm đến học Trương Gia đại sư, đưa ra câu hỏi gì, Trương Gia đại sư đến hàng tiếng đồng hồ không trả lời. Ngài vẫn ngồi gì, lần cố tràng niệm án mani bát minh hồng, vì Trương Gia đại sư là tu theo mật tông. Cho nên thay bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì Trương Gia đại sư luôn chỉ niệm chú gì, lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng. Hỏi một câu thì phải hàng tiếng, có những câu hòa thượng nói hàng 3 tiếng đồng hồ, Trương Gia đại sư vẫn ngồi nhắm mắt lần tràng niệm lục tự đại minh chú. Khiến cho một anh chàng thanh niên thấy là gì? Không có lối để vào, không thể đem thế trí biển thông để tranh luận được. Ngài có nói gì đâu mà tranh luận, Phật pháp là vô ngôn. Cho nên trong kinh Hoa, trong kinh Kim Cương, Đức Phật nói là gì? Suốt 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời. Nào các quý vị xem, hơn 300 hội thuyết kinh mà đến kinh gì, Kim Cương Đức Thế Tôn phủi sạch. Ngài nói rằng gì? Như Lai chưa từng nói một lời. Ai mà lấy pháp cầu ta, lấy danh sắc để cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, thì kẻ đó là kẻ hành tà đạo. Đấy, trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy Phật pháp là vô ngôn, không thể dùng lời nói để mà nói được. Đây gọi là, ở trong kinh này thì chúng ta gọi là, tạm thời gọi là mượn lời để tải đạo mà thôi, tức là mượn lời để truyền bá đạo mà thôi. Chứ còn lời nói đã nói ra thì không phải là Phật pháp chân chính cái gốc nữa, mà là phương tiện rồi. Được ghi thành Tam Tạng Kinh Luận Luận là phương tiện rồi. Còn Phật pháp ở chỗ gì? Vô văn tự, không thể dùng văn tự mà diễn giảng hết được. Cho nên á, Trương Gia đại sư thấy mà anh chàng thanh niên có thế trí biện thông, lại có một chút lòng cao ngạo ở trong đó, hỏi cái gì hàng tiếng đồng hồ sau ngài mới trả lời một câu thôi, có thể 3 tiếng đồng hồ mới trả lời một câu nói. Giống như gì ạ? Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như bây giờ đó, hòa thượng là mấy chàng thanh niên đó, đem một gì, ví như là một cái gì, một cái thanh sắt nóng đỏ rừng rực đem đến, mà muốn làm lạnh ngay thì phải dùng gì? Dùng gì để làm lạnh ngay các quý vị? Dùng nước để làm lạnh ngay, dùng quạt để làm lạnh gì? Dần dần. Nếu mà Hòa Chương Gia Đại Sư là một bậc gì? Gọi là một đại tác gia. Cho nên á, ngài thấy là gì? Nếu mà cái thanh sắt đang nóng này để làm cái gì? Làm cái gì? Nếu mà dùng nước á, thì nó lạnh ngay. Lạnh ngay nhưng mà gì? Cái chất sắt nó sẽ không tốt. Cho nên nó phải dùng quạt để gì? Để quạt từ từ. Nó nguội dần dần thì cái thanh sắt nó sẽ dẻo hơn và nó sẽ cứng hơn. Cho nên á, dùng quạt để quạt từ từ. Nước cũng thấm gì? Thấm dần dần. Vì vậy hàng tiếng đồng hồ mới trả lời một câu hỏi. Mà trả lời rất ngắn gọn. Không nói nhiều. Vì vậy á, cho nên á, gây lên một cái sự tác động rất lớn ở trong tâm khảm của Hòa Thượng lúc đó. Vì vậy mà không bao lâu Hòa Thượng là gì? Phát nguyện xuất gia với Chương Gia Đại Sư. Học với Chương Gia Đại Sư 3 năm. Chương Gia Đại Sư biết rằng là gì? Mình không đủ duyên để dạy cho Hòa Thượng trở thành một bậc gì? Tác gia kiệt xuất, nhân tài ở trong Phật học đời sau, mai sau. Cho nên á, giới thiệu, lại giới thiệu đến với một vị Hòa Thượng khác. Đến với vị Hòa Thượng đó học được 2 năm. Vị Hòa Thượng đó lại biết rằng á, mình không phải là cái người thầy cuối cùng để dạy cho anh chàng, cho cái vị tăng trẻ này lúc đó đã xuất gia rồi. Vị tăng trẻ này trở thành một bậc pháp khí, lợi ích cho Phật học đời sau. Cho nên là cái vị Hòa Thượng đó lại tiếp tục giới thiệu cho đến Lý Bình Nam, là một vị cư sĩ. Lý Bình Nam tiếp nhận, nhưng mà gì? Ra điều kiện là nói, tiếp nhận giáo dục cái vị sư này. Nhưng mà ra điều kiện là ông học đạo với tôi thì tất cả những kiến thức trước đây phải bỏ hết. Sau 7 ngày suy nghĩ và quyết định, Hòa Thượng đã bỏ hết và học theo Lý Bình Nam 10 năm trời. Sau 10 năm trời thì Hòa Thượng mới bắt đầu dần dần đi giảng dạy. Và cho đến bây giờ là hơn 40 năm Hòa Thượng vẫn gì? Vẫn tuận tụy trong vấn đề hoằng pháp. Mỗi một ngày, ngày xưa Hòa Thượng ít nhất phải giảng 4-6 tiếng đồng hồ một ngày. Nhưng bây giờ thì Hòa Thượng do tuổi cao, sức cũng đã giảm, 90 mấy rồi, 96-97 rồi, mà Hòa Thượng vẫn giảng một ngày 2 tiếng đồng hồ cho tăng ni và Phật tử có duyên với Ngài trên khắp thế giới. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là học đạo, tu đạo, nó khó ở cái chỗ là gì? Khó ở cái chỗ là chúng ta có dám buông bỏ, muốn khiêm cung, muốn hạ mình để mà tiếp nhận giáo lý của Đức Phật hay không. Nếu mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, chúng ta cứ theo Địa Tạng Bồ Tát mà học. Một vị đại Bồ Tát, một vị đại sĩ mà ở trong pháp hội này, chúng ta biết là Ngài biết rõ 10 mươi như để vật ở trong lòng bàn tay vậy. Như tôi cầm chiếc đồng hồ trên lòng bàn tay như thế này, tôi nhìn nó tôi biết rõ nó là đang 9:10. Tôi biết rõ là chiếc đồng hồ này bên ngoài nó có gì? Có màu hồng, phía sau có màu đen, phía trước có kính màu trắng. Chiếc kim màu đen, chiếc kim màu trắng, vân vân. Nó đang quay như thế nào? Tôi biết rõ được điều đó. Mà Bồ Tát Địa Tạng thì biết rõ giáo pháp mà Ngài sắp nói còn hơn tôi nhìn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay nữa. Nhưng mà vì cung kính, vì tôn trọng sư phụ của mình ở trên pháp hội đó, cho nên Ngài mới nói rằng sẽ nương nhờ uy thần của Phật đem nói cho tất cả chúng sinh đời sau được rõ. Ngài nói như thế nào? Ngài dạy rằng chúng sinh ở đời sau, cái lúc lâm chung mà được nghe kinh Phật, chúng ta thấy rất là tế nhị nhé. Địa Tạng có nói là nếu chúng sinh đời sau được nghe kinh này không? Có nói không? Tuyệt nhiên Ngài không nói là nếu chúng sinh đời sau được nghe kinh này. Chúng ta thấy sau khi sắp long trung mà được nghe kinh Phật, lại chí tâm quy y và một lòng niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật, chẳng kể người có tội hay người không có tội, thảy đều được lợi ích, thật chẳng thể nghĩ bàn, cùng được công đức lớn và cùng được giải thoát. Nào, chúng ta thấy rất tế nhị, rất tế nhị, rất nhiệm màu, rất thâm sâu, rất huyền diệu và rất là nhân văn ở trong đó. Chúng ta học kinh, chúng ta chỉ cần nhìn sâu vào đó, chúng ta thấy hành động của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài tế nhị ở chỗ nào? Ngài nói rằng á, người khi sắp dâm chung mà được nghe kinh Phật. Kinh Phật có nghĩa là tất cả các bộ kinh của Phật, nghe bộ kinh nào cũng được. Trong đó có bộ kinh này không? Có là, có là. Nếu như mà Ngài nói rằng á, nếu người sắp lâm chung mà được nghe kinh này, có nghĩa rằng Ngài tự gì ạ? Tự khoe mình, khoe về công đức của gì? Của người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, tức là nói về gì ạ? Nói về mình. Cho nên ở trong này, Ngài tuyệt nhiên không nói về mình. Tuy không nói về mình nhưng có phần mình trong đó không? Có là, mà có càng cao hơn, càng sâu hơn và càng càng được lòng người yêu mến hơn. Được nghe kinh Phật, chúng ta thấy hay, thấm lắm. Học theo Bồ Tát Địa Tạng, học kinh Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy thấm lắm. Hành nguyện tu của Ngài, thế thì chúng ta thấm lắm. Chúng ta chưa làm được thì cố gắng mà làm theo. Đó. Khiêm cung hạ mình đến tột cùng như thế thì sẽ có phần ở trong Phật Pháp. Sẽ có lợi ích rất lớn, sẽ cảm hóa được rất nhiều chúng sinh. Chúng ta thấy Ngài khiêm cung như vậy cho nên á, tất cả các chúng quỷ thần, mà quỷ thần thì nó rất ghê. Quỷ thần thì ghê lắm. Chúng ta biết cái vị quỷ thần mà về phần cuối mà nói là cái vị mà gọi là cái vị thần đất á, về thần đất mà cái vị mà trong kinh này gọi là vị thần gì nhỉ? Nhớ không? Hả? Kiên Lao Địa Thần. À, ông Kiên Lao Địa Thần. Ông Kiên Lao Địa Thần này các quý vị biết là kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu. Vì sao Kiên Lao Địa Thần lại hội trì Phật Pháp trong bộ kinh này? Khi Đức Thế Tôn mới thành đạo, Đức Thế Tôn thuyết kinh Hoa Nghiêm, các vị thần và Thiên Long Bát Bộ Bồ Tát các nơi vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Kiên Lao Địa Thần vẫn đứng gì? Vẫn đứng từ xa chống nạnh để gì? Để xem. Và không hiểu cái ông Phật Thích Ca này, ông làm cái trò gì mà các vị thần linh ở khắp mười phương để vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng đông như thế. Cho nên á, ông ấy khởi cái tâm, ông nói rằng trong tất cả các vị thần linh, ta là nhất rồi. Vì ông ấy là ông gì có công để duy trì cả cái trái đất này. Ông là người thần lực giỏi nhất trong tất cả các vị thần ở trên quả đất này. Ông nghĩ như vậy. Cho nên ông khởi ra tâm kiêu căng ngã mạn. Ông nói rằng tất cả các vị thần khác đều là ở sống nhờ trên trái đất. Như là gì, Sơn Thần cũng sống nhờ trên gì ạ? Trên quả đất. Thủy Thần cũng sống nhờ trên gì? Trên quả đất. Mà Mộc Thần tức là thần cây á, thần đình, thần miếu vân vân, các loại thần ở trên thế gian đều sống nhờ trên trái đất. Mà thậm chí Thích Ca Mâu Ni Phật, ông thành Phật rồi, ông cũng gì? Cũng sống nhờ trên trái đất của tôi. Cho nên á, tất cả các vị thần trên thế gian đều nhờ vào, đều sống nhờ trên sự bảo trì của tôi vậy. Vì vậy ông khởi ra tâm kiêu căng, ông cứ đứng chống nạnh ông xem. Bây giờ Đức Thế Tôn vì muốn hóa độ cho Kiên Lao Địa Thần, cho nên Đức Thế Tôn dùng đại thần lực phân thân vô số biến khắp mười phương, lớn biến chất cả, biến chật cả hư không, nhỏ thì chui vào cả trong gì, trong cả sợi tơ sợi tóc, nhỏ bé như sợi tơ sợi tóc, thân Phật Như Lai cũng biến chui trọn được vào trong đó. Cho nên Kiên Lao Địa Thần thấy hoảng quá, thần thông của mình chưa biến trùm được cả hư không. To như quả đất thì ta biến được, to hơn quả đất, biến thành một thân lực, đại vị đại thần, Kiên Lao đại thần, cầm quả đất, nắm cả trái đất trên lòng bàn tay như là nắm một gì trái cam, cái nào địa thần làm được. Nhưng mà biến thân, biến mãn cả hư không, nhìn không thấy đầu không thấy cuối thì kiên lao địa thần chịu. Rồi thì hiện cái tấm thân nhỏ như là sợi tơ sợi tóc thì kiên lao địa thần làm được. Mà còn biến hình thành gì nhỏ hơn để chui lọt vào trong sợi tơ sợi tóc thì kiên lao địa thần gì bó tay không làm được. Cho nên cái ông Phật này, ông sống nhờ trên đất của mình mà ông lại siêu sao đến thế. Vì vậy mà bắt đầu là mới chịu đi đến để nghe Phật thuyết pháp. Thì đến đó Đức Phật mới, phương tiện mới giảng giải giáo pháp cho kiên lao địa thần nghe. Và nói rằng các thần ở trên đời này, ví dụ như sơn thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, vân thần, lôi thần, điện thần, vân vân đó. Các vị thần đó, mỗi vị thần đều có chức trách riêng của mình. Ông thì được do cái nhân tu và phúc báo của ông ở đời trước kiếp trước thì ông là gì? Ông giữ gìn trái đất. Còn các vị thần như là gì? Thần lửa, thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp vân vân. Các vị thần đó cũng có gì? Có cái trách nhiệm để giữ gìn cái mảng của các vị, giống như gì ạ? Các bộ trưởng để giúp đỡ cho gì? Cho thủ tướng, cho tổng thống, vân vân. Nếu bộ trưởng nào mà nói rằng á, bộ trưởng tài chính mà bảo á, chỉ có ta mới là gì? Một vị bộ trưởng cao nhất, vì ta gì? Ta giữ tiền. Ông nào cũng vì cũng phải chạy đến ta mới gì mới có tiền để tiêu á. Thì ông bộ trưởng đó có nghĩ như vậy có đúng không? Không đúng. Nếu ông bộ trưởng mà nghĩ như vậy á, bảo tất cả các bộ, kể cả thủ tướng, kể cả chủ tịch nước, kể cả tổng thống cũng phải chạy đến ta mới có tiền để tiêu đó, thì ông bộ trưởng đó là quá ngang tàng rồi. Không sớm thì muộn, nếu không bỏ được cái suy nghĩ đó thì sẽ cắp túi về vườn đi cuốc như chơi thôi, đúng không? Đó, cho nên á, chúng ta phải biết rằng á, ở trong nhân gian này, trong cái vũ trụ bao la mênh mông rộng lớn này, đều phải có sự hỗ tương, tương tác lẫn nhau mới tồn tại được. Một mình loài người không thể tồn tại được, một mình Phật cũng không thể tồn tại được. Vì Phật nếu mà không có chúng sinh thì có Phật làm gì? Vì có chúng sinh khổ cho nên mới có Phật để tế độ. Vì có Phật giác ngộ cho nên chúng sinh khổ, muốn thoát khổ thì nương vào pháp của Phật để mà tu, mà được thoát khổ, mà được thành Phật. Cho nên đều có sự hỗ tương, tương tác lẫn nhau. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư mới nói là gì? Phật tức chúng sinh tức Phật. Đâu có hai đâu. Phật tức là chúng sinh tức là Phật. Mê thì là chúng sinh, ngộ thì là Phật vậy. Đó. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Không có khác. Chúng sinh và Phật vốn không có khác biệt ở chỗ đó. Cho nên á, kiên lao địa thần nghe Đức Phật nói pháp xong thì khi đó mới gì? Mới sụp lại xuống dưới chân của Đức Phật, sám hối và quy y Tam Bảo, bắt đầu từ đó phát đại thiện tâm. Chúng ta biết cái này á, thì trong Phật pháp chúng ta thấy là đây là cũng là các ngài biểu diễn thôi. Biểu diễn vì sao? Biểu diễn kiên lao địa thần biểu diễn cho các vị thần khác xem, chứ không phải là kiên lao địa thần vốn là không biết Phật pháp. Vì trong kinh Địa Tạng nói là kiên lao địa thần đã từng là vị Bồ Tát ở trong ngôi vị gì? Bổ xứ. Cho nên là vì muốn phổ độ chúng sinh, muốn vì phổ độ các vị thần ở trong gì? Trong linh giới. Cho nên kiên lao địa thần thì hiện thành một vị gì? Một vị đại thần có thần lực bậc nhất ở trong quái năm thiền bổ châu này, để giáo hóa các vị thần nhỏ. Khi Phật Thích Ca thành đạo, kiên lao địa thần thì hiện là gì? Là một vị gì? Một vị thần là cang cường, ngang ngược và khó hóa độ. Nhưng nghe Phật thuyết pháp, kiên lao địa thần phải sụp quỳ dưới chân Phật và thọ trì tam quy và ngũ giới thập thiện và hộ trì Phật pháp. Thì kiên lao địa thần là một vị đại thần lực ở trong quái năm thiền bổ châu này. là một cái vị thần mà có thần lực bậc nhất, đồng thời cũng là ngang vương nhất mà nay đã quy Phật, thì đương nhiên các vị thần khác, có vị thần nào là dám chống đối Phật nữa? Hay chúng ta biết là ở Ấn Độ thời bấy giờ Đức Phật tại thế, trong tất cả các vị vua thì A Xà Thế là một vị vua gì? Mạnh nhất. A Xà Thế là một vị vua là gì? Ác độc nhất. A Xà Thế là một vị vua gì? Nước lớn nhất. Quốc gia lớn nhất. Ác độc nhất. Binh hùng tướng mạnh nhất. Nhưng mà sau khi lên làm vua, Ngài lại ăn năn sám hối với Đức Phật, quy y dưới chân, sụp lại dưới chân của Đức Phật và phát nguyện hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Thì còn ông vua nào ở Ấn Độ lúc bấy giờ không dám? Còn ông vua ở Ấn Độ lúc nào bấy giờ lúc đấy có ông nào mà chống đối Phật được nữa? Không có ông vua nào dám chống đối Phật nữa. Cái ông vua mạnh nhất, ác nhất ở Ấn Độ thì gì? Đã quy Phật rồi thì không còn một ông vua nào dám có thể chống đối Phật và không tin Phật nữa. Mà thực sự là Đức Phật là người gì? Là một bậc đạo đức, là một bậc trí tuệ, là một bậc là gì? Có đầy đủ lòng từ bi. Đối với hạng người nào đến cầu Pháp, Đức Thế Tôn đều dùng phương tiện và dạy bảo cho hạng người đó được gì? Được mãn ý nguyện của họ. Đối với các vua chúa quan lại, các vị vua thì đến cầu gì? Cầu những cái phương pháp là trị quốc. Thì Thế Tôn dùng phương tiện dạy cho pháp trị quốc. Các vị quan lại đến với Phật cầu phương pháp để làm sao được cho gì? Thăng quan tiến chức và giữ được cái chức vị của mình, ở giữ được gì? Niềm tin đối với Đức Vua và nhân dân. Thì Đức Thế Tôn dạy cho họ phương pháp để giữ được cái chức tước của mình, giữ được niềm tin của mình đối với Đức Vua và đối với lòng tin của dân chúng. Những người dân nghèo chân lấm tay bùn đến quỳ gối chắp tay đỉnh lễ dưới chân Phật xin cầu gì? Pháp an tâm. Làm thế nào cho bớt khổ? Thì Thế Tôn cũng dạy cho họ được phương pháp an tâm và phương pháp tu hành cho bớt khổ. Có những người có duyên đến cầu Phật để một đời thoát ly sinh tử, vĩnh viễn chứng đắc thánh quả, xuất gia tu đạo. Đức Thế Tôn liền ưng thuận cho họ xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả, viễn ly chư khổ. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy ai mà chẳng tôn kính. Cho nên là Kiên Lao Địa Thần ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm biểu diễn là lúc đầu chưa tin Phật, chưa kính trọng Phật, nghênh ngang. Nhưng mà Phật thì hiện thần thông, thuyết pháp vân tập, hải hội chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thần linh, thiên long bát bộ khắp mười phương về Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên Kiên Lao Địa Thần phải quy phục và hộ trì Phật Pháp. Đó, giống như A Xà Thế trước đây, khi chưa lên làm vua thì phối hợp kết hợp với Đề Bà Đạt Đa, ba lần bảy lượt là bảy mưu để giết Phật. Nhưng khi lên làm vua rồi, gặp một cái trận ốm thập tử nhất sinh, các thầy thuốc ở thế gian chữa mãi không khỏi, thì A Xà Thế thì một vị vua khi lên làm vua rồi mà bị mắc một cái căn bệnh gọi là cái bệnh ngày xưa gọi là bệnh hủi đó, bệnh cùi đó. Mình bây giờ gọi là bệnh gì ạ? Khoa học gọi là bệnh gì? Bệnh phong. Bệnh phong ngày xưa tức là bệnh cùi, bệnh hủi đó. Bệnh đó ngày xưa đó là vô phương cứu chữa, giống như là gì? Giống như HIV bây giờ á, giống như ung thư bây giờ á. Thậm chí nó còn hơn cả ung thư và HIV bây giờ nữa, vì nó lây qua đường gì ạ? Tiếp xúc với nhau gì? Cái máu hoặc là cái nước gì? Cái nước mồ hôi mà giữa người bị bệnh cùi lây lan sang mồ hôi của người bình thường chúng ta, mà chúng ta bị đứt chân đứt tay á, mà cái vi trùng đó nó vào trong đường máu của chúng ta á, là chúng ta bị lây ngay. Cho nên bệnh cùi ngày bệnh hủi ngày xưa rất dễ bị lây. Chứ còn bệnh HIV SIDA thì nó lây qua những cái đường gì? Đường máu và đường tình dục vân vân. Và bệnh á, bệnh ung thư có lây qua hơi thở không? Hả? Có lây qua đường máu không? Bệnh ung thư nếu mà không khéo qua đường máu cũng có thể lây đấy. Ví dụ như dùng máu của người gì? Của người bị bệnh ung thư á, mà truyền cho những người đang lành á, thì trường hợp đó có thể cũng bị ung thư theo đấy, không phải đơn giản đâu. Các tế bào xấu, tế bào lạ, tế bào xấu của họ nó cũng có thể sang. Nhưng mà không nguy hiểm một cái bệnh củi ngày xưa, bệnh hủi ngày xưa. Cho nên là một ông vua khi lên làm vua rồi bị bệnh hủi rồi thì còn gì nữa, không sớm thì muộn chết thôi, mà ai tin theo nữa. Cho nên á, đang cái lúc tuyệt vọng như vậy, chỉ có ông hỏi thì hỏi cái vị thầy thuốc giỏi nhất ở trong đất nước, đó chính là đứa em cùng cha khác mẹ của ngài, của A Xà Thế đó. Thì cái vị thầy thuốc giỏi nhất đó chính là đệ tử tại gia của Đức Phật, thường theo Đức Phật, thường chăm sóc sức khỏe cho chư tăng. Cho nên vị này nói rằng bây giờ bệnh của bệ hạ, tức là bệnh của sư huynh đó, duy nhất bây giờ chỉ có Như Lai là có thể cứu được, ngoài Như Lai ra thì không ai có thể cứu được Như Lai. A Xà Thế lúc bấy giờ mới nghĩ rằng là gì á, mới xấu hổ. Trước đây á, khi mà ta còn làm Đông Cung Thái Tử, cầm binh chinh phạt các nơi, do cái lòng mong muốn sớm được làm vua, cho nên á, giết cha hại mẹ, thậm chí là bày mưu 5 lần 7 lượt để giết Phật với Đề Bà Đạt Đa. Phật nay không giận ta mới là lạ. Phật ra không trách ta mới là lạ. Bây giờ sư đệ còn gì, còn bảo ta gì tìm Phật để mong Phật cứu, ai Phật là cứu ta nữa. Thế cái người em của A Xà Thế nói rằng á, khuyên A Xà Thế bảo á, Phật thì không bao giờ nghĩ tới những kiều oán của chúng sinh với ngài. Chúng sinh có chửi ngài, ngài cũng gì, cũng như bất động. Chúng sinh có khen ngài, ngài cũng như bất động. Chúng sinh có đánh ngài thì ngài cũng như bất động. Chúng sinh có lập mưu giết ngài thì ngài cũng hoan hỉ như bất động. Ngài không có chấp ai bất cứ một cái gì. Ngài thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Cho nên là xin sư huynh, xin bệ hạ là cứ đi đến. Cho nên A Xà Thế nghe em mình khuyên hoài. Vì vậy mà cũng gì, cũng đánh liều là đi đến Tinh Xá Trúc Lâm, khi đó Phật đang ngự ở đó. Tinh Xá Trúc Lâm tức là cái tinh xá đầu tiên, mình gọi là ngôi chùa đi. Ngôi chùa đầu tiên mà vua Tần Bà Sa La xây dựng để cúng dường cho Đức Phật, tức là vua cha của A Xà Thế đó, cúng dường cho Đức Phật. Và khi đó A Xà Thế không đi được nữa, ốm nặng không đi được nữa, nhờ người gì khiêng võng đến nơi, vì cũng không ngồi được xe ngựa nữa, xe kiệu nữa, mà không ngồi được kiệu nữa, phải cho vào võng để khiêng đi. Khiêng đi ra rên khừ khừ ở trên đường, đến tinh xá nhìn thấy Đức Phật hoan hỉ mỉm cười từ xa. A Xà Thế liền tiến tới đỉnh lễ dưới chân Phật xin sám hối. Đức Thế Tôn thấy lòng thành của A Xà Thế đã biết rồi, đã hiểu rồi, nhận được cái lỗi lầm rồi, cho nên Đức Thế Tôn ân cần thuyết pháp cho A Xà Thế nghe, nói về nhân quả cho A Xà Thế hiểu, và nói về cái việc là gì, hộ trì công đức, hộ trì Phật pháp nó lớn lao như thế nào. Và A Xà Thế liền là phát nguyện là nếu mà con á, mà tai qua nạn khỏi, vẫn ngồi ở trên ngai vàng của đất nước này, thì con nguyện sẽ trở thành một vị đại hộ pháp để hộ trì cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mỉm cười không nói một lời, nhưng mà trong tâm của Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ. Vì vậy á, Đức Thế Tôn đã gì, truyền tam quy y cho A Xà Thế, truyền 5 giới và thập thiện cho A Xà Thế. A Xà Thế sau khi thọ tam quy, ngũ giới và thập thiện, liền là đi về. Về tới nhà một cái thì tự nhiên là thân thể thấy nó khỏe mạnh khác thường. Bao nhiêu những cái sự ngứa ngáy của cái bệnh củi hủi ở trên mình tự nhiên không còn nữa. Và nhờ vào cái những cái thang thuốc màu nhiệm của người em trai của mình kết hợp nữa, thế là bệnh tình của A Xà Thế không bao lâu được chữa khỏi hẳn cái bệnh củi bệnh hủi của ngài. Cho nên cái niềm tin của A Xà Thế đối với Đức Phật là không có gì lay chuyển. Một vị quốc vương ngang tàng, ác độc và hùng mạnh như vậy, quỳ gối chắp tay dưới chân của Đức Phật, thì đương nhiên rằng Phật pháp sẽ hưng thịnh còn gì nữa. Kiên Lao Địa Thần ở trong kinh này cũng như thế. Bây giờ cho nên trong kinh này chúng ta thấy Kiên Lao Địa Thần là một vị đại thần. Đức Phật trong kinh này, Đức Phật nói Kiên Lao Địa Thần là một vị Bồ Tát, trải qua 170 kiếp nữa sẽ gì? Sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật, chứ không phải là một vị thần bình thường. Thì ở đây, qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài nói với đại biện trưởng giả rằng á, nếu khi mà người sắp lâm chung được nghe kinh Phật, lại chí tâm quy một lòng niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật, chẳng kể là người có tội hay là người không có tội, thấy đều được lợi ích thật chẳng thể nghĩ bàn, đều được công đức lớn và đều được giải thoát. Thì chúng ta biết rằng á, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, Phật pháp khó nghe. Được nghe Phật pháp thì phải là có nhân duyên phúc báo lớn ở đời trước để gieo trồng thì mới gặp được. Cho dù người đó cả đời không tin Phật, nhưng khi sắp chết á, họ tin. Cần từ nghiệp đến á, họ sợ chết. Cho nên con cháu họ hàng mới thì mới mời các sư đến, mời chư tăng đến, mời các Phật tử đến để nam mô tụng kinh, niệm Phật, chờ niệm cho họ hoan hỷ, họ vui mừng, họ muốn nghe. Thì trường hợp đó là gì? Cái nhân lành đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước, họ đã gieo trồng, họ đã từng niệm Phật, đã từng tu hành, nhưng mà do niềm tin chưa vững, chưa kiên cố, cho nên sau khi sinh ra được làm người nhưng mà họ vẫn chưa đủ niềm tin với Phật pháp khi còn trẻ còn khỏe. Nhưng bây giờ sắp chết rồi, nằm trên giường bệnh rên khừ khừ ra rồi, thân thì đau, tâm thì mờ mịt, tán loạn, sợ sệt, khi đó họ mới gì? Có người nói rằng tin Phật đi, niệm Phật đi, sẽ được Phật độ, sẽ bớt bị đau, sẽ bớt bị khổ, sẽ bớt bị lo lắng. Cho nên người đó sẽ khởi cái tâm thành kính là muốn quy Tam Bảo. Ví dụ như hôm rồi có một ông cụ, thân phụ của một Phật tử rất thân tín với chùa, khi còn trẻ còn khỏe, mặc dù gặp tôi một hai lần rồi, nhưng chả bao giờ cụ nói đến chuyện quy Tam Bảo cả. Hơn 80 tuổi, 89 tuổi, nằm trên giường bệnh, cảm thấy không qua được nữa. Thì khi đó con với cháu tỉ tê bảo là thôi cụ quy Phật đi. Cụ gật đầu ngay, đồng ý ngay, hoan hỷ liền, và muốn quy ngay cơ. Thế tôi bận quá tôi không đi được, tôi cho đệ tử của tôi xuống để quy. Quy cho, cụ vẫn hoan hỷ. Không phải là tôi xuống, đệ tử tôi xuống, cụ vẫn hoan hỷ. Khi quy các vị biết thế nào? Hôm rồi anh con rể anh lên kể với tôi rằng á, lúc quy Tam Bảo cho cụ á, tay của cụ thì rất đau và rất mỏi, nhưng mà cụ vẫn cố gắng là gì, hai tay cố gắng để lên gồng lên, để hai tay để chắp vào nhau như thế này, mặc dù không chắp được trang nghiêm như chúng ta, vì thì 10 ngón tay nó cứng rồi, nó đờ đờ nó này rồi, mà cụ vẫn cố gắng để gồng mình để giơ lên để chắp vào, nó mỏi quá thì nó lại giãn ra lại gồng mình để chắp vào. Cái khi mà phát nguyện là đệ tử con tên là vân vân, phát nguyện trọn đời quy Phật, đệ tử con tên là phát nguyện trọn đời quy pháp, đệ tử con tên là phát nguyện trọn đời quy tăng, chúng ta thấy không? Cái khi cận từ nghiệp nó đến, cái duyên lành đời trước nó nảy nở, nó sinh ra, cho nên cái lòng tin của họ lúc đó nó mới kiên cố. Giống như chúng ta biết cái quả trên cây, cái đến thời kỳ nó chín thì nó mới gì ạ? Nó mới chín chứ. Chúng ta nhìn thấy quả hồng xiêm hay là quả trứng gà, biết quả trứng gà chưa? Nói quả trứng gà cho nó dễ hiểu, quả trứng gà chúng ta nhìn thấy nó đỏ đỏ vàng vàng, nó phải chín chưa? Chưa chắc đã chín. Mà chúng ta mà thấy nó đỏ đỏ vàng, chúng ta nghĩ nó chín rồi, chúng ta mang xuống chúng ta ăn nó thì chát lít, không ăn được. Cắn vào một cái là gì? Cái nhựa nó phọt ra đầy miệng chúng ta và không thể nuốt được, đúng không? Chát lắm. Cái quả trứng gà đỏ đỏ đó, mà vàng vàng đỏ đỏ rồi mà chưa chín, nó cắn vào không thể ăn được. Nuốt vào tới đâu thì nó nghẹn tới đó, vì cái nhựa của nó rất nhiều. Đó. Mà đắng nữa, chát nữa. Nhưng khi mà nó chín rồi thì cái thì gì? Bứt xuống một cái là ăn ngay được, ăn rất là ngọt, rất là ngon và rất là thơm. Ngày xưa tôi còn bé, tôi nghiện quả trứng gà, mà nghiện đến nỗi cái nhà hàng xóm có một cây trứng gà, mà cái hôm đấy cái thằng bạn của tôi ấy, là em trai của cái ông chủ cái chủ nhà đó, thế trẻ con với nhau chơi thân với nhau mà, thì nó không biết mình thích ăn quả trứng gà. Thế hôm đó anh nó đi vắng, cây trứng gà nhà nó thì to. Thế là nó gọi lên bắt đầu là hai thằng trèo cây, bước ăn vào để ăn trên cây rồi khuân xuống dưới đất. Mà nó chín nhiều lắm, chín phải đến hàng trăm quả. Hai thằng cứ thế này chén đến lúc mà nó cánh cả bụng ra. Thế cuối cùng say quả trứng gà. Say quả trứng gà sợ lắm các quý vị ạ. Mà cho đến từ ngày đấy cho đến ngày nay tôi chưa bao giờ ăn quả trứng gà trở lại lần thứ hai. Sợ. Nó say quả trứng gà thì các quý vị biết nó say hơn là say sắn. Tôi ngày xưa bị say sắn một lần rồi. Say quả trứng gà một lần này. Rồi say cái quả của cái cây rau sắn ấy. Một lần. Nhưng trong ba lần say đó thì tôi sợ nhất là say quả rau sắn. Và lần thứ hai là say quả trứng gà. Sợ lắm. Mà say quả trứng gà là nó không thể diễn tả bằng cái gì mà diễn tả hết được. Mà cho đến bây giờ tôi nhìn thấy quả trứng gà một cái là tôi phải thì quay mặt bỏ đi ngay. Đó. Có người mang quả đến, trứng gà đến dâng cúng tôi là tôi liền quay mặt đi ngay. Vì nhìn thấy vẫn còn sợ. Đó. Đấy nói vui câu chuyện có thật cho chúng ta thêm như vậy. Cho nên là nhìn thấy quả trứng gà nó đỏ đỏ, nếu mà chưa chín thì không ăn được. Phật Pháp cũng như thế, duyên lành mà chưa chín á, thì quả nó vẫn có trên cây kia nhưng nó còn xanh. Thì trường hợp ở đây nói là khi còn sống họ làm nhiều việc ác. Nhưng mà khi mà sắp chết thì được người thân, cha mẹ, anh em, con cháu, lục thân quyến thuộc, đem kinh Phật để đọc vào, để cho người bệnh đó nghe, người sắp chết nghe và họ tiếp nhận được. Thì công đức của người đó, lợi ích công đức của người đó rất lớn. Rất lớn. Đây ví dụ như trường hợp đây tôi nói, cái trường hợp mà các ông cụ Phật tử mà mới mất cách đây mấy hôm. Tôi nói đây lúc đầu cho cả đời không quy, nhưng khi mà gần mất trên giường bệnh, cụ hoan hỷ quy y. Khi con cháu nói, con cháu khuyên thì cụ hoan hỷ và nhất tâm để quy y. Không chỉ quy y rồi mà lấy cụ là còn muốn gì ạ? Còn muốn trợ niệm nữa. Ai lại muốn con cháu lại trợ niệm cho mình khi xả bỏ báo thân nữa. Cả đời chả biết Phật là gì. Nhưng mà khi sắp mất thì tự nhiên là quy tam, biết quy tam bảo. Lại để muốn con cháu trợ niệm và làm nghi thức theo gì? Nghi thức đám tang theo Phật giáo. Không giết hại. Chay trường. Không khóc lóc. Thảm thương. Ngoan lành chưa? Quá ngoan lành. Thế là tôi cho các Phật tử đến trợ niệm cho. Đoàn Phật tử trợ niệm đến 8-9 tiếng đồng hồ. Khi tôi mà xuống bảo là làm lễ nhập quan phá tang cho ông cụ, thì bà các đoàn mấy Phật tử trợ niệm hó vào tai tôi bảo bà thầy ấy chưa được. Chúng con niệm 8-9 tiếng rồi nhưng mà cụ vẫn gì ấm vào bụng. Mà ấm vào bụng theo như trong kinh Phật đó là đường gì ạ? Atula. Atula tức là quỷ thần. Thế Phật tử ban trợ niệm mới bảo với tôi, thầy xin thầy cho niệm trợ niệm thêm, đến sáng mai mới nhập quan phát ta. Thế tôi hỏi chủ nhà thế nào? Chủ nhà bảo bạch thầy, con đã thông báo cho họ hàng với lại khu phố hết rồi, là 9 giờ tối hôm nay là phát ta. Mình nghĩ trong bụng cũng khó. Trợ niệm cho cụ hay là làm theo chương trình của dòng họ gia đình họ đã đề ra. Vì đang là một quan chức nhà nước đương thời, là đảng viên nữa thì phải gương mẫu trong vấn đề tang gia. Mà đi quá đà một cái là có khi là chết ngay. Một quan chức nhà nước mà đang đương chức đương quyền mà các cụ chúng ta biết là bây giờ gì? Đám cưới, đám ma là theo gì ạ? Theo văn minh đúng không? Theo nếp sống văn minh của khu phố. Mà nhất là ở phố, ở thôn thì theo thôn, ở phố thì theo phố. Mình không tự một mình một kiểu được. Chúng ta là Phật tử cũng không thể tách rời được. Như thế là quý lắm rồi. Hòa thượng Tịnh Không nói ở bên đó, luật pháp của Đài Loan á, hòa thượng sống ở Đài Loan á, sau khi chết đi không quá 10 phút sau liền phải cho gì ạ? Cho vào trong nhà lạnh. Không được để ở ngoài. Đó là luật pháp của Đài Loan, họ ghi trong hiến pháp của nhà nước Hà Nội. Con người sau khi chết là sau 10 phút là phải cho vào nhà lạnh. Trợ niệm làm sao được nữa? Bởi vì họ sợ là gì? Sợ cái bệnh dịch nó lây lan ra ngoài.
Cho nên bất cứ một người nào cho dù khỏe mạnh chết đi sau 10 phút cũng phải đem gửi vào nhà lạnh đã. Kể cả chết ở nhà cũng phải mang đến vào nhà lạnh. Chứ không có được là làm ma tung tung xinh xinh như ở Việt Nam chúng ta đâu. Đó. Bao nhiêu thời gian cũng được đâu, không có. Đấy. Nhưng Việt Nam chúng ta như thế là quý lắm rồi. Thế tôi mới nghĩ, vậy thì thôi. Trợ niệm đến sáng mai thì chắc chắn là không được rồi. Cho nên đích thân tôi là vào khai thị cho ông cụ một chút, niệm Phật cho 30 phút. Khai thị thì cách khai thị của tôi nó rất là đơn giản, giống như nói chuyện vậy. Giống như nói chuyện với nhau. Tôi rất đơn giản, tôi chỉ nói là cụ ơi, tôi ở là sư tên là gì, ở chùa nào, mấy năm trước gì, con gái và con rể của cụ là mời đã nhờ thầy đến đây đã bốc bát hương thờ thần linh gia tiên cho cụ đấy, cụ nhớ không? Rất nhẹ nhàng. Và cụ không cụ nhớ không? Mà cụ nhớ lại đi, mấy năm trước đấy tôi đến xong làm lễ cho cụ xong đấy, cụ còn mời tôi ở lại ăn cơm đấy, xong rồi ngồi ăn cơm nói chuyện này này như này đấy, vân vân. Đó. Chắc là thôi thì bây giờ thì Đức Phật nói là cái gì nó đến có hình có tướng thì đều phải gì ạ? Đều phải hủy hoại. Có sinh, có già, có bệnh, phải có chết. Đức Thế Tôn quản thị hiện nhập Niết Bàn ở tại từng Sa La Song Thọ. Tất cả chúng ta có sinh ra đều phải có chết đi. Nhưng chết thế nào đó để đem lại cái sự vinh quang cho con cháu. Chết thế nào đó để cho mình không phải khổ sở muôn đời về sau. Đấy mới là điều quan trọng. Vân vân. Nói cho cụ khoảng 5-7 phút. Rất là đơn giản. Chẳng có gì là Phật Pháp cả. Tuy không gì là Phật Pháp nhưng mà tất cả đều là Phật Pháp. Nói cho cụ thế niệm Phật khoảng 15 phút sau, tất cả khoảng hơn 20 phút. Bảo bảo Phật tử kia đó, xem kiểm tra thoại tướng xem. Xin phép cụ kiểm tra thoại tướng xem. Bụng còn ấm không? Ngực còn nóng không? Bụng còn nóng không? Ngực còn nóng không? Đi từ dưới lên trên không còn nóng ở đâu nữa, tôi bảo được rồi. Được rồi là sao? Có nghĩa là thần thức của cụ đã ra khỏi A Lại Gia Thức, đã ra khỏi A Lại Gia Thức, tức là cái thức cuối cùng ra đi sau khi con người ta mất. Đã ra khỏi thân thể rồi thì cái tấm thân đó chỉ là do tinh cha huyết mẹ tạo thành, do thức ăn thức uống nuôi lớn, do tứ đại giả hợp mà thành, thì nay lại trả về cho tứ đại là xong. Quan trọng thần thức đã ra khỏi đó rồi. Cho nên á, làm lễ nhập quan phát tang. Nhiều những cái chuyện mà mấy hôm sau con gái với con rể lên kể những câu chuyện mà cụ linh thiêng lắm. Linh thiêng cực kỳ luôn. Thế tôi bảo là gì, vì cụ vẫn còn ở với con cháu trong vòng 49 ngày mà. Còn về Tây Phương Cực Lạc là cụ chưa. Cụ chưa về Tây Phương Cực Lạc được, vì sao? Không phải ai cũng trở niệm cũng về Tây Phương Cực Lạc được các quý vị ạ. Mà họ thoát ba đường khổ là quý lắm rồi. Mà chắc chắn trường hợp đó thoát ba đường khổ. Được sinh quái người quái trời. Sinh quái trời hay không thì còn phải trong vòng 49 ngày. Xem con cháu có nhất tâm để làm việc phúc thiện như trong kinh Địa Tạng này nói hay không. Nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh này hay không. Nhất tâm đọc tụng thọ trì kinh này làm nhiều việc phúc thiện hồi hướng cho ông cụ. Thì tôi nghĩ rằng trong vòng 49 ngày trở lại ông cụ sẽ đi về quái trời rất đơn giản. Nếu việc phúc thiện mà làm được ít, làm được vừa phải đó, thì được sinh làm người là cũng quý rồi. Còn ba đường ác chắc chắn sẽ không bị đọa. Cho nên người học Phật, người tu Phật, người đi trợ niệm cũng phải biết được cái phúc phần của người đó. Chúng ta cố quá thì cũng chẳng được gì. Có niệm đến thâu đêm suốt sáng thì cũng vẫn thế thôi. Quan trọng nhất chúng ta phải hiểu biết được. Nhưng cái này thì không phải là ai cũng có khả năng đó. Thì cho nên ở đây nói là cả đời không tin Phật, nhưng mà cuối đời á thì lại tin Phật, nó là nhân duyên. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong cái đoạn văn kinh này, nói là khi sắp lâm chung mà được nghe kinh Phật là chí tâm quy y, thì người đó sẽ được lợi ích rất lớn. Lợi ích chẳng thể nghĩ bàn được. Lợi ích thoát ba đường khổ là lợi ích chẳng thể nghĩ bàn rồi. Chúng ta biết là trong kinh Phật nói được thân người làm khó, được gặp Phật Pháp càng khó hơn. Nhưng mà chúng ta mất thân người lại được thân người trở lại, cái việc cực khó mà chúng ta được á, thì đấy là một sự công đức lớn lao chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh này nói vậy. Rồi Bồ Tát Địa Tạng này nói, nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào khi còn sống ở đời chẳng làm được việc lành, tức là chuyên làm các việc xấu, việc ác đó, lại gây ra nhiều tội lỗi, thường làm các việc ác, nhưng sau khi họ chết đi, may mắn được họ hàng người thân và quyến thuộc, con cái cùng anh em làm các việc phúc thiện và các việc Phật sự. Các việc phúc thiện như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường. Các việc Phật sự như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách. Ở trong kinh này nói như là cúng dường Tam Bảo này, xây dựng chùa tháp Phật này. Đó. Và ấn tống kinh, ấn tống tam tạng, kinh, luật và luận. Tam tạng thánh điển của Đức Phật là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, để lưu thông ở trên đời, khiến cho khắp trời người đều được lợi ích lớn. Đấy là việc Phật sự rất lớn. Ví dụ như chúng tôi vừa qua phát động, kêu gọi các Phật tử là hoan hỷ phát tâm ấn tống 15.000 bộ kinh Địa Tạng. Có Phật tử ở tận trong miền Nam chưa biết chùa chúng ta ở đâu, chưa biết tôi là ai, thậm chí còn không biết là cái ngôi chùa của chúng ta như thế nào. Họ chỉ đọc thấy một cái thông tin ở trên mạng, trang web của chùa đó, là có vận động in kinh Địa Tạng thông qua một người bạn. Người bạn đó mách cho họ cái thông tin đó, và họ gọi điện ra ngoài này, họ hỏi nhà chùa rằng á, cần kinh Địa Tạng để họ cúng dường mấy nghìn quyển kinh. Thì phòng thông tin bảo đó, đây không phải là cần kinh Địa Tạng mà in sẵn kia, ở đây là in cái bộ kinh hội tập của thầy trụ trì mới in, mới hội tập lại. Thì họ hoan nghỉ ngay. Lúc đầu bảo họ là cúng là 1.000, nhưng xong rồi á thì hỏi còn thiếu bao nhiêu, họ cũng nốt, bảo thiếu thì bao nhiêu cũng thiếu, đủ thì bao nhiêu cũng đủ, Phật tử cúng được bao nhiêu thì cúng. Thế xong rồi họ bảo là thôi thì vậy thì họ cúng còn khoảng 3.000, chưa có tiền, khoảng 3.000, hơn 3.000, gần 4.000. Họ thấy thì con gia đình con cúng nốt, mà thậm chí chưa biết mình là ai, chưa biết là cái bộ kinh mình như thế nào. Nhưng khi có duyên họ có niềm tin, họ bảo rằng con làm việc này để hồi hướng cho mẹ con mới mất. Mẹ con mới mất cho nên là con gì cúng bộ kinh này để cầu nguyện các quý thầy phát kinh này cho các Phật tử. Các Phật tử đọc tụng được bao nhiêu công đức để hồi hướng cho mẹ con thoát ly ba đường ác đạo, được sinh coi nhân thiên. Hoan hỷ quá. Được đứa con hiếu kính như vậy thì chúng ta thấy là mát mặt ở đời. Đến khi chết rồi mà nó vẫn còn nghĩ về mẹ. Quả thật là hạnh phúc. Không có một cái hạnh phúc nào lớn lao hơn cái hạnh phúc được đứa con hiếu thảo. Tới khi chết rồi nó vẫn còn lo cho cha cho mẹ. Lo cho cha cho mẹ, sống ở trên đời đã khó, nhưng chết rồi mà còn được nó lo cho thì lại càng khó hơn nữa các quý vị ạ. Đó cho nên muốn có những đứa con hiếu thảo như vậy thì chúng ta cũng phải gì? Phải tu phúc từ bây giờ. Mà cái việc tu phúc tốt nhất đó là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Danh hiệu bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào đều tốt cả. Nhưng chúng ta có duyên với danh hiệu vị Phật, vị Bồ Tát nào thì chúng ta thọ trì nhiều hơn. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói là làm các việc Phật sự để hồi hướng cho những cái vong linh mà đã mất trước đây, làm rất nhiều việc ác, nhưng mà mất rồi á, bị mất rồi, nhưng mà chúng ta đem cái công đức phúc thiện như là làm các việc Phật sự, cúng dường Tam Bảo, xây dựng chùa tháp Phật, ấn tống tam tạng kinh điển luật luận, để lại cái lợi ích rộng lớn cho trời người đời này và đời sau đó. Tất cả những công việc phúc thiện đó đem hồi hướng cho những người, những kẻ ác mà vừa chết kia. 7 phần công đức thì họ sẽ tiếp nhận được 1 phần. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng kêu gọi chúng ta là gì? Là hỡi tất cả các thiện nam tín nữ ở đời sau, hãy nhất tâm để mà làm các việc thiện. Hãy cố gắng để mà dứt trừ các điều ác, tăng trưởng các điều thiện. Vì sao? Vì Ngài nói rằng á, đừng để cho thời gian nó trôi đi một cách là uổng phí. Vì sao Ngài lấy một cái ví dụ rất hay như thế này? Thời gian trôi mau vùn vụt như bóng qua khe cửa. Các quý vị nhìn thấy cái bóng qua khe cửa sổ bao giờ chưa? Hả? Nó, chúng ta đừng nhìn rằng nó cái bóng nó luôn luôn ở một chỗ đâu. Vì mặt trời á, mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Nhà của chúng ta thì ở nguyên một chỗ. Khi mặt trời mọc ở đằng đông thì cái bóng của ngôi nhà của chúng ta nó gì? Nó nghiêng về, đổ về thì phía đằng gì? Đằng tây. Mặt trời càng mọc lên cao thì cái bóng nhà càng gì ạ? Lúc đầu mọc trời còn ở dưới thấp thì cái nhà của chúng ta nó dài ngoáng ra hàng vài chục mét, thậm chí hàng vài trăm mét. Khi mặt trời càng lên cao thì cái bóng nhà chúng ta càng thấp lại. Mặt trời đứng bóng thì ngôi nhà của chúng ta tịt xuống, cái bóng của nó ở ngay dưới giọt danh thôi. Đấy, thì lấy một cái ví dụ, khi mà mặt trời mọc đằng đông hoặc mặt đằng tây, hoặc là đằng tây, nếu mặt đằng đông thì chúng ta thấy có một cái khe hở của cái cửa chúng ta đóng hết, có một cái khe hở của cửa nho nhỏ, ánh sáng của mặt trời nó chiếu qua khe cửa đó, cái khe cửa đó thoát cái ánh sáng ra bên ngoài. Khi mà mặt trời càng lên á, thì cái khe cửa ánh sáng mặt trời chiếu khe cửa đó nó gì, nó càng ngắn lại. Đó gọi là thời gian thấm thoát, trôi nhanh như bóng gì, như bóng qua khe cửa vậy. Bồ Tát dạy chúng ta phải gắng tu việc thiện để trọn đời hưởng lợi ích. Rồi Ngài nói quỷ vô thường lớn kia nó đến bất kỳ lúc nào, tức là nói đến sự vô thường, khổ không vô ngã. Hít vào không thở ra, tức là đã qua một đời rồi. Đừng có mải mê tham đắm tiền tài của cải danh vọng ở thế gian mà quên đi cái việc tu phúc tu thiện. Nếu chỉ mải mê làm kinh tế, lo chạy theo danh văn lợi dưỡng của thế tục á, một khi mà già bệnh nó đến bất cứ lúc nào đó, thì lúc đấy á, có lo cũng không kịp nữa. Đó. Thế tới khi chết đi á, Bồ Tát nói là thần hồn bị mờ mịt, vẩn vơ trong định nghiệp, là phúc hay là tội, trong vòng 49 ngày thường như ngây như dại. Trong 49 ngày thần thức của chúng ta, cái thân trung ấm đó nó lại gì? Nó như ngây như dại. Nó không tinh khôn nữa đâu. À, như ngây như dại, mờ mờ mịt mịt, sống ở trong bóng tối, sợ ánh sáng, thường núp ở trong bóng tối. Cho nên á, ở đây Bồ Tát nói là hoặc ở trước các tòa của Diêm Vương mà phân định tội nặng nhẹ. Đó. Sau khi phân định rồi thì phải theo nghiệp để thọ sinh. Mà thọ sinh vào ba đường ác rồi thì vô phương cứu chữa. Hoặc có muốn cứu chữa được thì cũng phải rất lâu mới được ra. Đó. Phải làm rất nhiều phúc thiện mới ra được. Cho nên trong vòng 49 ngày là cái lúc mà tốt nhất. Trong thời kỳ định nghiệp đang phán xét các Diêm Vương, Ngưu Đầu Ngục Tốt đang tra khảo phán xét cân định tội nặng nhẹ đó, trong khoảng thời gian đó làm việc phúc thiện hồi hướng cho người có tội hay người không có tội là tốt nhất. Người không có tội hoặc tội ít đó thì đi đầu thai về cõi lành ngay, thiên giới ngay, thậm chí là được vãng sinh về cõi Phật nếu như người đó là người tín Phật, tu Phật, niệm Phật khi còn sống. Nhưng do chưa đủ công đức để tự do tự tại ra đi thì nhờ vào công việc phúc thiện của người thân đó, của chư tăng hồi hướng cho đó, thì có thể dễ dàng ra đi trong vòng 1 ngày 2 ngày nhân đến 49 ngày trở lại đó. Ở đây Bồ Tát nói là khi chưa biết thế nào thì thần thức của người đó hoang mang và sợ hãi, chìm sâu trong đau khổ. Đó. Khi chưa biết là cái Diêm Vương chưa phán định là mình đi về đâu á, thì thần thức của người đó bây giờ là còn gì? Thường là sợ sệt, hoang mang, chìm sâu ở trong sự lo lắng và đau khổ. Nó giống như mà người tội nhân ấy mà. Tội nhân mà phạm tội giết người hay buôn bán hàng quốc cấm, vân vân, thuộc dạng phạm tội nặng đó, mà bị bắt vào trong nhà giam rồi mà chưa xử, thì người đó ngày đêm thắc thỏm, lo nghĩ không biết là tội của mình bị tử hình, hay là tội của mình sẽ bị chung thân, hay là tội của mình sẽ bị 100 năm, hay tội của mình bị 50 năm tù, vân vân. 50 năm tù thì cũng là hết đời rồi, mà 100 năm tù nữa thì đồng nghĩa với là chung thân rồi. Còn nếu mà tử hình nữa thì càng lo lắng nữa, khi ra chết họ bắn mình vào đâu nhỉ? Họ bắn mấy phát súng nhỉ? Hồi khi họ bắn mình họ có bịt mắt mình không? Rồi họ có cho mình ăn no trước khi chết không? Mà khi chết nó thế nào nhỉ? Rồi cứ thế là suy nghĩ miên man ở trong gì? Trong lao ngục, gọi là chưa định nghiệp đã gì? Đã khổ đau rồi. Còn trường hợp ở đây nói là trong vòng 49 ngày đó, định nghiệp chưa, chưa định đoạt đó, Diêm Vương chưa xét, chưa phán đó, cái thời kỳ đó là cái thời kỳ lo lắng và đau khổ cùng cực. Chỉ mong là người thân, có người thân sớm đến để bảo lãnh cho, đem công đức phúc thiện để hồi hướng cho. Giống như người khi mà làm ác mà bị bắt đó, thì lúc nào cũng mong là người nhà gì, tiếp tế cho. Ăn thì đói, ăn không đủ no, uống không đủ khát, lạnh không đủ ấm. Cho nên chỉ mong người nhà vào thăm, có lời động viên, có lời chia sẻ. Trước hết là mình bày tỏ lời ăn năn, sám hối với người thân, để cho người thân là gì? Ở ngoài chạy vậy gặp cơ quan này, ban này, chức nọ, rồi gặp những người mà họ giết hại kia, những người thân của gia đình giết hại kia, để có lời sám hối, có lời tạ tội, để khi ra tòa họ gì? Họ xin giảm án cho. Đơn giản là như thế. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng trong cái thời kỳ định nghiệp như vậy thì hãy gắng gì? Gắng làm nhiều những việc phúc thiện, đem công đức ấy để cầu nguyện cho những tội nhân đó, những vong linh đó. Vì thần thức của người đó khi chưa được thọ sinh trong khoảng 49 ngày, trong thời kỳ định nghiệp đó, mong ngóng từng phút giây thiện nghiệp của quyến thuộc. Qua định nghiệp ấy rồi thì liền phải thọ sinh, thì đã thọ sinh rồi thì rất khó để tiếp nhận. Có tiếp nhận được thì cũng rất phải trải qua thời gian lâu lâu dài mới có thể tiếp nhận được. Ví dụ như người mà đã bị phán định là tù 50 năm rồi á, thì ít nhất cũng phải tù đến 30, 35, 40 năm mới được ân xá. Nếu như cải tạo tốt, còn không cải tạo tốt thì phải đúng 50 năm mới được ra. Nhưng mà khi chưa phán xét 50 năm á, thì có thể đi gặp gỡ các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là gặp gỡ các nhà bị hại kia. Khi mà ra tòa, họ đứng trước tòa, họ xin giảm án cho, thì có thể từ 50 năm họ phân định xuống, căn cứ vào nhiều nhiều các yếu tố, đặc biệt là yếu tố của gia đình bị hại, họ làm đơn, họ bảo lãnh, họ xin giảm án cho, thì từ 50 năm có thể xuống chỉ còn 30 năm hoặc 20 năm thôi. Tốt hơn không? Tốt hơn không các quý vị? Quá là tốt chứ là. Đấy, cho nên Địa Tạng Bồ Tát mới nói là trong cái thời kỳ định nghiệp chưa phân á, thì làm việc phúc thiện để hồi hướng là quý nhất, là tốt nhất. Ở đây Ngài mới nói là nếu như người tội nhẹ còn trải qua 100 năm không phút giây dừng nghỉ, người tội nhẹ mà còn trải qua hàng 100 năm ấy, nó lại ngược ở dưới quay âm, nó lại ngược lại với thế gian của chúng ta. Một ngày một đêm ở dưới, ở trên quái âm của chúng ta này á, thì bằng gì á? Bằng cả hàng chục năm ở dưới quái âm, bằng hàng 100 năm ở dưới quái âm, bằng hàng 1000 năm ở dưới quái âm. Thậm chí là gì? Trong kinh nói một ngày một đêm ở nhân gian của chúng ta này bằng 84.000 năm ở dưới quái gì? Quái địa ngục A Tỳ. Nói như vậy chúng ta thấy ngược lại hoàn toàn đúng không? Giống như một ngày một đêm ở trên quái trời phi tưởng phi tưởng xứ bằng 84.000 năm ở quái nhân gian chúng ta này. Đấy là cõi cực sướng thì một ngày một đêm thì bằng 84,000 năm ở cõi nhân gian. Còn nó đến gì, đến cõi cực khổ ở dưới cõi địa ngục A Tỳ đó thì một ngày một đêm ở nhân gian của chúng ta này bằng gì, 84,000 năm ở dưới địa ngục A Tỳ. Chúng ta thấy thời gian trôi đi hay dừng lại đều là do tâm thức của chúng ta cảm nhận vậy. Thời gian thì nó vẫn cứ như thế. Phân định các giờ tí xỉu dần mão thìn thì ngọ mùi thân dậu tuất hợi, nó cứ như thế, nó quay, quay tròn như vậy. Từ 1 giờ cho đến 24 giờ cứ quay tròn như vậy. Hoặc 1 giờ cho đến 12 giờ nó cứ quay tròn như vậy. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta khổ, chúng ta nằm vò vó trên giường, tại sao thời gian hôm nay đêm gì, đêm lâu sáng thế? Nằm ê ẩm hết cả người rồi mà mãi gà chẳng gáy sáng cho. Nhưng mà thời gian ban đêm nó có dài hơn không? Nó vẫn thế thôi, nhưng mà vì cái tâm của chúng ta và cái bệnh khổ ở trong thân của chúng ta cho nên là chúng ta chỉ mong trời sáng thôi. Mà trời sáng rồi nằm hoài sáng cả buổi ban ngày thì dậy thì không dậy được. Thì chúng ta lại bảo ban ngày hôm nay tại sao lại dài thế? Đó. Nhưng mà người đang vui á, con người ta vui, sướng á, các cụ ngày xưa mà còn đang trẻ mà đi bộ đội đúng không, ngày xưa hay đi bộ đội hoặc là chồng của mình đi bộ đội mà về thăm á, được nghỉ phép khoảng 3 ngày hoặc 5 ngày á, thì tại sao 3 ngày hoặc 5 ngày kia nó trôi nhanh thế? Vì sao? Vì muốn đoàn tụ với người thân cho nên thời gian nó vẫn như vậy, nhưng mà thời gian tại sao lòng chúng ta thấy nó trôi nhanh thế? Hoặc là nhất là đôi nam thanh nữ tú và yêu nhau tha thiết, ở gần nhau, được sống gần nhau, chung gần nhau, một tiếng đồng hồ giống như là gì? Giống như chỉ là 5-10 phút thôi. Họ ngồi nói chuyện với nhau một tí, câu chuyện này, câu chuyện nọ, câu chuyện kia. Đùng một cái nhìn đồng hồ, nó đã khuya mất rồi, 11 giờ rồi. Bố mẹ gọi về rồi, không cho chơi đến quá 10 giờ, quá 11 giờ. Cho nên hai người phải chia tay nhau để về, không có ngày mai bố mẹ sẽ không cho đi chơi nữa. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé đi chơi là như thế. Đi chơi là bố mẹ là định là đúng 10 giờ là phải về. Nhất là con gái ở nông thôn. Đi chơi, thậm chí đi chơi với bạn trai nhưng mà cứ đúng 10 giờ là phải về. Đã quy định rồi, 10 giờ là về. Quá 10 giờ là hôm sau thì đừng có mà bén mảng đi chơi. Đó. Cho nên mà được ngồi với một người mình yêu thương mà mình hợp á, nói chuyện với nhau á, thì nó cái thời gian vẫn như vậy, nó trôi nhanh vùn vụt. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thời gian là do gì? Do tâm con người ta cảm nhận thấy. Cái khổ trong địa ngục A Tỳ, nó khổ sở nấu nung một ngày có đến, thì trong kinh này nói hàng trăm nghìn vạn lần gì, sống đi chết lại. Cho nên họ cảm thấy một ngày một đêm ở nhân gian này bằng gì, 84,000 năm ở dưới quái địa ngục A Tỳ, đó là chuyện bình thường. Chuyện đó có thể xảy ra, mà thực tế nó xảy ra như vậy do cái sự đau khổ quá, không thể chịu đựng được. Cho nên á, họ tính từng gì? Từng sát na, tính từng hơi thở để mong thời gian nó trôi nhanh, để mau cho kiếp số ở trong địa ngục A Tỳ của họ sớm được thoát ly. Vì vậy nay là chúng ta là người học Phật, gặp bộ kinh Địa Tạng này, một bộ đại hiếu kinh trong nhà Phật này, thì hãy gắng gì? Nhất tâm để thọ trì đọc tụng, đem công đức này hồi hướng, kết duyên cầu nguyện cho người thân của chúng ta sớm được Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho ông bà cha mẹ tổ tiên lục thân quyến thuộc của chúng ta sớm được siêu thoát. Đó chính là cái ý nghĩa và bài giảng ngày hôm nay thầy muốn truyền tải đến các quý vị. Và hôm nay thì chúng ta xin dừng ở đây, ngày mai chúng ta tiếp tục học tiếp.